Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyên Giảng. Hôm bữa thứ tư vừa rồi thì chúng ta đang học giới luật. Hôm nay thì chúng ta chuyển sang Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyên Giảng. Và hôm nay chúng ta học bữa cuối cùng của phẩm thứ ba, Đại Giáo Duyên Khởi. Quý vị thấy mức độ của lần giảng này khá dài, phải 15 bài mới hết được phẩm thứ ba. Còn ở lần giảng trước, lúc đợt giảng một buổi thôi là xong. Cho nên mức độ kiến thức rất nhiều. Mà Thiên Giang này, mặc dù nói là tiễn giảng nhưng mà hầu như không bỏ qua phần nào ở trong phẩm này. Cho nên là chúng ta học hết trong phần khoa chú. Chúng ta đang ở mục là câu kinh văn là Ư nhất thiết pháp, nhi đắc tối thắng tự tại cố, tức là đối với tất cả pháp và được tối thắng tự tại. Và chúng ta đang học mà 10 đại tự tại của Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị chắc còn nhớ, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Ở lần trước mình học đến thứ 8 là thần lực tự tại, tức là thần thông của Bồ Tát rộng lớn, uy lực khó lường, thể hiện biến hóa ở trong thế giới mà không có chướng ngại. Hôm nay chúng ta đến mục thứ 9, cửu pháp tự tại. Bồ Tát đắc đại biện tài, ư chư pháp trung quảng diễn thiết, vô biên pháp môn, vô chướng vô ngại giả. Điều thứ 9 có nghĩa là tự tại thứ 9 của Bồ Tát, đó là pháp tự tại. Thế nào là pháp tự tại? Là Bồ Tát đắc được biện tài, đại biện tài, tức là biện tài lớn rồi đối với trong tất cả pháp, thì các ngài có thể diễn thuyết, quảng diễn, tức là rộng diễn thuyết một cách là thế nào, vô lượng vô biên các pháp môn, tức là pháp môn nào các ngài cũng biết hết mà không có chướng, không có ngại, đó là không có chướng ngại. Ở đây ý nói là gì? Pháp ở đây nếu mà nói đơn giản, chúng ta nói là pháp thế gian, pháp Phật pháp, bất cứ một cái gì cũng gọi là pháp, đúng không ạ? Ví dụ như nói đến đề tài, bây giờ chúng ta nói đến cái bút đó, thì đó là một pháp, cái bút này cũng là một pháp. Nên như vậy pháp này mình có biết được đặt đại tự tại với nó hay không? Đại tự tại là sao? Đại tự tại có nghĩa là mình hiểu được cái bút này, mình biết sử dụng như thế nào, mình biết chế tạo nó thế nào, khi nào tái tạo nó lại, làm hoàn toàn điều khiển được, đó gọi là pháp tự tại. Thì Bồ Tát đối với tất cả các pháp các ngài đều tự tại. Rồi đối với Phật pháp các ngài cũng tự tại, các ngài có thể biết được vô lượng vô biên pháp môn, có thể diễn nói, diễn là làm ra biểu diễn, có nghĩa là lúc đó là tu pháp môn nào cũng được, chứ không phải như bây giờ những người chúng ta nói chúng ta biết cùng lắm chúng ta tu được Tịnh Độ tông là thiền tông. Còn đối với mật tông mình trì nhiều câu chú mình trì không được hoặc là đối với một pháp thế gian nào đó mình cũng không thể làm biểu diễn được. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy càng về khoa học về phát triển về sau thì chúng ta thấy rằng những điều mà khoa học mà chứng minh được, biểu diễn làm ra được hoàn toàn giống với Phật pháp, đúng không ạ? Giống như mình nói là ở trong cái thế giới của chúng ta là thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi người có thể sống trong một cái hoa sen, đúng không? Ở trong đó có thể muốn đi đi đâu tự tại, cung điện tùy thân, sống như một cái nhà đầy đủ cung điện, mà cái hoa sen đó muốn to thì to, muốn nhỏ thì nhỏ, đó ở trong Kinh Vườn Thọ đó quý vị ha, tùy ý cao lớn đó. Tức là được như vậy. Bây giờ được không? Ở thế gian này dần dần người ta cũng làm được, quý vị thấy làm được chưa? Như vừa rồi Thiện Trang thấy có cái sự kiện của Apple mà thấy mọi người xôn xao lên, bởi vì giới thiệu một cái kính, cái kính là đeo mắt kính vô, kính vô này nè, đeo lên mặt này nè, nó có công nghệ gọi là kính, nó gọi là kính thực tế ảo kết hợp với một cái công nghệ gì đó nữa mà có thể khiến mình nhập vào trong một cảnh giới hoàn toàn giống như phim huyễn tưởng hồi xưa quý vị, bây giờ người ta làm được à. À, quý vị thấy có thể đạt được như vậy. Nếu như bây giờ mình vô trong cái kính đó đó, mình đeo cái kính đó vào, quý vị sẽ sống trong thế giới cực lạc được. Tại vì sao? Hoàn cảnh trong đó nó vô tận luôn quý vị, giống như vô tận mình sống vậy đó. Nó là cái một cái công nghệ, hai cái màn hình chụp lên mắt mình bằng công nghệ 4K và rất là sát nét, mà ở trên đó mình có thể tưởng tượng à, hồi xưa là quý vị sống thế nào thì bây giờ sống trong đó như thế. Ví dụ như quý vị vô trong, quý vị cử động, quý vị đi thì cảnh trong nó cũng chuyển động đi theo quý vị, giống như coi nhập vô bộ phim đó hoàn toàn mà không đeo một cái thiết bị nào nữa. Tức là không phải là mình có dây nhỏ bấm mà nó dùng camera nó quan sát được các cái ngón tay mình cử động thế nào, chân mình cử động thế nào, nó đưa ra tính toán là nó hiện ảnh y như thật ở trong đó và làm ra. Ví dụ như quý vị có, nó giống như một cái máy tính vậy, bật màn hình lên làm thao tác chuột, nhưng mà khó hơn chuột, mình đưa cái mắt nhìn tới đâu nó biết mình nhìn cái gì, mình ấn cái kéo tay qua kéo qua lại nó biết mình cầm cái gì trong đó, nó tạo ra như vậy rất là hay. Và nếu như vậy, nếu mà sống ở trong đó không á thì chưa hẳn, nó còn giao tiếp với thực tế nữa. Ví dụ mình đang ở trong phòng này, nó hiện cảnh trong phòng rồi, có một người vào trong phòng ngồi vô chỗ đó nói chuyện với mình, nó cũng giao tiếp, nó đem cái hình ảnh của người đó nó đưa vào trong cái kính đó luôn, nó phóng vô trong cái ảnh ảo đó, nó coi như như màn hình đó hiện ra luôn trong đó. Cho nên giữa môi trường thật và môi trường ảo nó nhập thành một đó, rất là hay đó. Đó là công nghệ thế gian này người ta đó, bây giờ làm được rồi đó quý vị. Quảng cáo sang năm hãng Apple sẽ cho ra mắt cái kính như vậy mà mọi người rất là xôn xao, là cái ui một cái kính như vậy nhưng mà mắc tiền lắm, không có giá, không, giá nghe nói là 3.500 đô la. Như vậy nó là một cái máy tính luôn mà. Và nếu mà quý vị chiếu bộ phim Tây Phương Cực Lạc mà mình sống hoàn toàn trong đó, quý vị ấy, muốn bay lên nó cho nó bay nó nhẹ nhàng ra hiệu. Thật ra cái đấy bây giờ cái ai mà cái xài cái Leica đó quý vị, tức là cái máy bay mà quay phim á đó, quý vị thấy người ta có thể điều khiển mà, bảo nó đứng là nó đứng nè, bảo nó bay qua lại đó, bây giờ làm được hết đó nè. Cho nên những điều trong kinh Vô Lượng Thọ nói là vượt khoa học từ rất lâu rồi. À, quý vị thấy không? Kinh Hoa Nghiêm nó tại tự tại đây nè, chúng ta đang học tự tại này, pháp tự tại đó. Mình có thể điều khiển cái máy bay nó bay được nè, điều khiển mình bảo bay qua đây là nó bay qua đây, nó bao nó đây qua đây, nó bay qua đây, bảo đứng là nó đứng. Đó là gì? Cái máy bay mà quay phim thôi nó đã chức năng đó, bây giờ mình nhập vô trong môi trường đó nữa hoàn toàn thực tế. Thế có khác khác gì trong kinh Vô Lượng Thọ nói muốn nước đến chân thì đến chân, muốn đến gối đâu, đến lưng đến lưng, muốn ấm muốn lạnh chảy từ từ hay chảy mạnh, muốn nhà cửa to lớn ở trên hư không hay ở trên đất bằng vân vân, đều là những điều mà Phật pháp đã nói từ rất lâu, gọi là khoa học của Tây Phương Cực Lạc vượt xa khoa học thế gian. Bây giờ khoa học thế gian dần dần lần lần tới được đó quý vị, chỉ có tệ cái là mình không có vô lượng thọ thôi, mình không thể tránh được sanh già bệnh chết thôi đúng không, chứ còn ở Tây Phương Cực Lạc thì làm được sanh già bệnh chết pháp tự tại mà đó. Cho nên là gì, Bồ Tát có pháp tự tại cho nên các ngài làm được. Cho nên ở thế gian này dần dần mình thấy khoa học phát triển rất là nhiều đó. Sau này là có những người làm việc không cần mua cái máy tính nữa, chỉ cần mua một cái kính đó thôi, giống như một cái máy tính là nó hoạt động y chang một cái máy tính, ở trên đó có hệ điều hành mình điều khiển nó mấy cái màn hình đó, nó chuyển động làm nó gọn luôn, đeo vô mà đeo đi khâu suốt ngày cũng được. Nghe nói là không có mỏi mắt, không có nặng giống như là những kính bình thường. Thế thì thật sự nói nếu mà họ làm được như vậy thì quá thật sự là công nghệ thế gian này bây giờ phát triển rất là nhanh, mà đúng như lời Hòa Thượng Tịnh Không nói, đúng càng về sau này người ta khoa học 20-30 năm sau nó bắt kịp được Phật pháp một phần nào nữa rồi. Cho nên mình mới càng học mình thấy Phật mới trí huệ đúng không, đỉnh cao. Phật đó nói ra những điều mà chúng sanh bao nhiêu ngàn năm sau mới biết được đó, mới chứng minh được, mà Phật không cần phải một máy móc thiết bị nào. Cho nên mình càng học á mình thấy Phật pháp tuyệt vời, mình may mắn được biết Phật pháp, chứ còn thế gian khổ lắm quý vị ha. Bây giờ những đồng tu ở miền Bắc bây giờ không, mùa nắng nóng cúp điện hết này cúp điện đến kia cúp điện, nhiều người khổ hay là khổ đúng không, nóng như lửa đốt mà không có máy quạt, không có gì hết, không có điện, thậm chí không có điện là khổ. Miền Nam mà đỡ hơn, miền Nam nhờ cái hệ thống điện mặt trời và điện gió, điện mặt trời điện gió nhiều cho nên nó không thiếu. Và miền Nam là cũng có mưa cho nên miền Nam không có thiếu nhiều, miền Bắc thiếu. Cái đường dây 500 kV Bắc Nam á, thì không thể nào truyền tải hết từ Nam ra Bắc được, cho nên trong miền Nam không thiếu điện máy, mà miền Bắc thì thiếu điện trầm trọng. Cho nên là đấy quý vị thấy thế gian vô thường khổ chưa, thì Trang coi thấy thủy điện sông Đà, thủy điện sông gì đó mà nước nó cạn hết trơn rồi, thấy cảnh sơ sát thấy tội lắm quý vị. Tại vì mình nhìn nước sông mình thấy sông nó khô, nó đất đất nó nứt nứt ra vậy, thì không phải mình đã khổ cho dân rồi, tức là mình không có thứ điện để xài rồi, nhưng mà bao nhiêu sinh vật trên sông nó sống kiểu gì, nó chết hết rồi quý vị. Nó một mùa khô hạn lên là chúng sanh nó chết biết bao nhiêu, mà từ bao nhiêu hình như nghe nói chính cái máy nhà máy thủy điện tại miền Bắc là phải đóng cửa không hoạt động, là thiếu điện trầm trọng. Cho nên quý vị thấy khổ chưa, thấy thế gian vô thường chưa. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói không có gì vui mà vô khả lạc giả a tai khả thương, không có gì vui đâu, không có gì đáng vui đâu, rất là đáng thương thôi, chỉ có đáng thương thôi. Cho nên là dần dần mình hiểu được đúng là thế gian vô thường, đó là mới có mùa này rồi mai mốt mình là tới mùa mưa là lũ lụt bão vân vân đấy. Và quý vị thấy càng về sau là đời người nó vô thường rất là nhanh đó. Mới đó mà năm trước năm sau mình đâu biết được, bây giờ khổ hết xíu xăng khủng hoảng, xăng hết khủng hoảng gì, khủng hoảng tiền tệ, khủng hoảng nhà đất, rồi bây giờ tiếp tục khủng hoảng điện. Quý không, liên tục như vậy quý vị, nếu như có tâm cầu xuất luân hồi mình thấy rất mạnh mẽ. Nhân đây là gì, mình ráng chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi, về tới phương lạc, chứ ở đây khổ quá, khổ quá đúng không. Đây thấy là gì, không có điện là mấy các bạn trẻ không quen, chứ còn mình như sống từ nhỏ mình không có điện cũng chả sao. Như hiện Giang là nhớ là thì như có điện từ năm 1999 mới bắt đầu biết gọi là xài điện. Còn hồi xưa đâu biết điện, không có điện cho nên tối thui quen rồi, đâu có nhỏ. Cho nên hồi thời nhỏ nhỏ là mười mấy tuổi, có mười mấy năm không hề biết điện đóm là gì. Cho nên không tiếp xúc với nền văn minh của khoa học. Đến Internet thì Trang nhớ là Internet lần đầu tiên được biết Internet là năm 2002, mà hồi xưa nó tốc độ nó cũng chậm nên không có bị nhiều ô nhiễm. Vì vậy mình có một cái tâm nó dù sao cũng thanh tịnh hơn các bạn trẻ bây giờ. Các bạn trẻ bây giờ thì môi trường ô nhiễm quá, ô nhiễm nhiều thứ quá tội ha. Đó là chúng ta nói pháp tự tại, chúng ta không có tự tại, Phật Bồ Tát có tự tại, quý vị thấy tuyệt vời. Rồi chúng ta dịch câu này, pháp tự tại là Bồ Tát chứng được đại biện tài ở trong tất cả pháp rộng diễn thuyết vô biên pháp môn mà không có chướng ngại. Thập là điều thứ 10, trí tự tại. Trí tự tại tức là nói về trí huệ đó. Bồ Tát trí huệ cụ túc ư nhất niệm trung, năng hiện Như Lai chi thập lực vô ý, thành đẳng chánh giác, vô chướng vô ngại giả. Có nghĩa là gì? Bồ Tát á thì đầy đủ trí huệ. Các ngài có đầy đủ trí huệ chứ không như chúng ta. Chúng ta không có trí huệ, không đủ, không có nhiều. Ư nhất niệm trung tức là ở trong một niệm, chỉ có cần ở trong một niệm thôi mà thế nào, năng hiện Như Lai chi thập lực vô ý, tức là có thể hiện ra 10 lực vô ý của Như Lai. Mười lực vô ý thì chúng ta sau này chúng ta sẽ học lại, hôm bữa hình như thiền gia cũng giới thiệu qua ở trong bài giới luật rồi. Đó, tức là 10 cái sức thập lực và vô ý, tức là có thập lực và bốn vô ý. Rồi thành đẳng chánh giác là ngài thị hiện thành Phật, ở đây Bồ Tát của Hoa Nghiêm mới có năng lực này, từ sơ trụ viên giáo ra đi năng lực thị hiện thành Phật được rồi. vô chướng vô ngại giả, tức là không có chướng, không có ngại. Nghĩa là gì? Ở đây cái nói là Bồ Tát á, đầy đủ trí huệ biện tài, cái ngài có thể thể hiện thành Phật được. Đó. Muốn thành Phật, chúng sanh muốn được độ mà cần dùng thân Phật để độ thì hiện thân Phật được độ. Chúng sanh muốn được độ với thân nào thì hiện ra thân đó. Giống như đời này có nhiều câu chuyện nhiệm màu giúp chúng ta tin hơn đối với Phật pháp. Thì ra thấy trên mạng các đồng tu chia sẻ có câu chuyện đó, cái chú đó đi đánh cá đó mà. Đánh cá xong rồi những lúc đi tắm đó, thì sơ ý rớt xuống dưới biển. Rớt biển mà kêu không ai nghe, rồi cứ chú lên đên trên biển bình thường là thể chết. Nhưng mà chú có sự nhiệm màu vì chú không? Chú tin Phật. Cho nên chú niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật miết cứ vậy. Và chú ngồi, chú nói chú ngồi xếp bằng được, không hiểu sao mà chú ngồi xếp bằng được ở trên mặt nước luôn. À, cứ sóng đánh là chú dập đầu xuống cái lâu lâu như vậy mà chú nổi được vậy. Quái qua 4 ngày đêm ở trên biển mà không chết đó quý vị, cuối cùng được tàu khác người ta cứu đó quý vị. Về đất liền mà cái da của chú bị nước nó biển á, nó lột da luôn, nó giống như cái à, còn có nghĩa là gì, nhờ chú nói là chú thấy những giấc mơ thế nào mà sống được quy thường, nó sống được qua những giai đoạn đó à, là nhờ chú niệm Phật, Phật độ đó quý vị. Đó là gì, chỉ cần tin Phật cứu độ thôi mà được cứu độ, chứ mà bình thường rớt xuống đó chết mất nhưng mà họ sống được cỡ đó quý vị. Quý vị ở dưới nước mà một ngày thôi là quý vị chết rồi, đảm bảo luôn. Nó thường là xuống ngay nước một ngày thôi là chết, người nào giỏi lắm 3 ngày à, chứ còn mà không thì cũng không biết gì, mơ mơ màng màng chết thôi. Đây nhờ niệm Phật cho nên rất nhiều đồng tu chia sẻ niệm màu, thật sự niệm màu thật đấy. Đó là gì, cũng là một sự thể hiện cho chúng ta thấy Phật pháp linh nghiệm, Phật pháp rất tuyệt vời. Cho nên bất cứ lúc nào mình còn nhớ Phật, mình còn niệm Phật đó, dù chú ấy không hiểu niệm Phật để vãng sanh, nhưng mà chú niệm A Di Đà Phật trong lúc hoạn nạn cũng được đấy quý vị. Đâu có nhất thiết niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đâu, chỉ cần nghiệp tin tưởng thôi đó, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được cứu độ vậy đó. Quý vị, câu chuyện đó quý vị thấy trên mạng chia sẻ rất nhiều đúng không ạ? Thấy con nó chia sẻ có thể làm sao mà rớt xuống biển mà 4 ngày mà không chết mà đó, còn được như vậy mà không bị chìm. Nhưng mình rớt hồ chìm bắt đầu chắc cá ăn là đó là gì, Phật pháp nhiều màu. Cho nên càng về đời mạt pháp bao nhiêu, Phật Bồ Tát phải dùng nhiều phương tiện để cho chúng sanh biết là Phật pháp là thật, hãy tin đi đó. Người ta được như vậy. Và vừa rồi mình đang học bài giới luật của vậy, quý vị thấy rất nhiều cái chuyện nhiệm màu mình cứ tin đó. Quý vị kinh nghiệm này, đôi khi chính bản thân mình á, có nhiều khi trong đời vượt qua được những cái khó khăn nhờ mình biết Phật pháp đó, nhờ mình tu hành đó. Hữu hồ chi chúng ta cần biết gì, pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì thật sự mà nói rất tuyệt vời ha. Cho nên là đây à, nói về Phật là cái Bồ Tát là có trí tự tại, tức là trí huệ cái ngài đầy đủ. À, có thể trong một niệm mà có thể hiện ra 10 lực à, 10 lực là trong đó thập lực vô ý á, thì 10 lực ở đây á, là những điều như là nói ấy, có thể biết được đâu là đúng đâu là sai, biết được các thiền định vân vân đó. Đó là 10 lực vừa trước. Vô ý là 4 cái vô ý đó, thì hôm trước chúng ta đã nói bên kia để sau này chúng ta sẽ học lại. Ở đây ngài cũng không chú giải cho nên chúng ta lướt qua. Rồi thành đẳng chánh giác là thành Phật, tức là có thể thể hiện 8 tướng thành đạo thành Phật mà không có chướng, không có ngại, tức là không có chướng ngại. 10 trí tự tại, Bồ Tát đầy đủ trí huệ ở trong một niệm có thể hiện thập lực vô ý của Như Lai, thành đẳng, thành bậc đẳng chánh giác mà không có chướng ngại. Đó là 10 tự tại của Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm. Thì Điện Trang xin phép lần này Điện Trang cũng giảng lược qua thôi, Điện Trang không nói nhiều. Thì ở đây thì quý vị có thể hiểu đây, nếu mà mình đem so sánh, nếu ai mà muốn học, muốn ngộ thì những cái này mình đem so sánh với 10 quyền môn của Hoa Nghiêm, tự nhiên mình hiểu được 10 quyền môn của Hoa Nghiêm từ 10 cái đại tự tại này. Mình cũng nhập vào sự sự vô ngại pháp giới. Giống như là đây chúng ta lấy một cái pháp ở đây, ví dụ như mình lấy cái gì trong hai cái tự tại này Chúng ta lấy thứ 10 đi, trí tự tại. Thì trí tự tại là cảnh giới nào của trong 10 huyền môn của Hoa Nghiêm, đúng không? 10 huyền môn thì trí tự tại cảnh giới nào? Đấy thì quý vị có thể hiểu được. Nếu mà mình hiểu được á thì mình có thể nhập vào dần dần sống trong cảnh giới Hoa Nghiêm được. Ở đây mình có thể thấy là gì, Bồ Tát trong một niệm mà có thể hiện thập lực vô úy, thành đẳng chánh giác và không có chướng ngại. Thì ở đây là có thể là mình có thể nói gì là quyền môn nào, quyền môn nào cũng được, miễn quý vị nói đúng ra là được. Ví dụ như bây giờ thành Phật có trong một niệm mà có thể hiện ra thập lực vô úy như Như Lai, thành đẳng chánh giác không có chướng ngại, thì đây cũng là gì, thập thế cách pháp dị thành. Mà tức là gì, không chỉ trong một niệm thôi mà hiện ra đủ các chướng ngại, thì tức là có thể đột phá về thời gian, thì đó là một pháp, đúng không? Một quyền môn, ngài phải chứng được quyền môn đó mới mở ra được cái cách này. Đó, hoặc là cái gì thấy mà hiện ra thập lực vô ý này, Như Lai này, mà thành bậc chánh đẳng chánh giác này, thì muốn thành bậc đẳng chánh giác thì phải có những điều kiện gì để hiện ra đó. Đó là quý vị phải thông được cái quyền môn gọi là thác sự hiển hiển liễu câu thành môn đó, vân vân. Những cái quyền môn đó thật ra nó liên liên quan đây, nhưng mà chúng ta đi nói sơ qua vì đó không phải là nội dung trọng tâm bây giờ. Từ từ chúng ta sẽ nói là khác. Bây giờ Tiền Trang xin nó vào phần quan trọng, tại vì hôm nay học cho nó hết, nhưng mà học kỹ phần trên sẽ không hết. Kim Văn à, tức là ở đây nói rằng tối thắng tự tại, tức là nói câu tối thắng tự tại, tức là tự tại mà mức mà thù thắng là đặc biệt và cao nhất, gọi là tối thắng tự tại. Ứng như Pháp Hoa Kinh, ngã vi Pháp Vương ư Pháp tự tại. Ứng là gì, thật đúng, đúng như với câu trong kinh Pháp Hoa. Ở trong kinh Pháp Hoa có một câu kinh văn như thế này: ngã vi Pháp Vương ư Pháp tự tại, tức là ta là bậc Pháp Vương nên tự tại với Pháp. Quý vị thấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có câu này đúng không? Ta là Pháp Vương. Pháp Vương là gì? Vua của Pháp. Vua thì tất nhiên được tự tại. Giống như ở đời mình làm vua đúng không? Hồi xưa đến bây giờ có vua chứ không tự tại. Vua thời xưa là được tự tại, vì sao? Muốn làm gì làm. Đó, cho nên là gọi là Pháp Vương. Là vua của các Pháp thì cũng được tự tại với các Pháp. Thì vua của một nước là tự tại, muốn làm gì làm, muốn thích người nào thì cưới người đó về, đúng không? Muốn làm gì được ra, đó là tự tại. Còn mình là bị nghe lời, bị sai khiến cho nên không tự tại. Thì bây giờ thì nhân nói đơn giản, ví dụ như quý vị có một cái vườn thôi, quý vị có một vườn nó trồng trái cây, cho nên quý vị vô trái cái vườn đó, quý vị muốn hái trái cây nào ăn cũng được, muốn làm gì cũng được cái vườn đó. Đó là gọi là ta là gì, Điền Vương. Điền tự tại, tức là ta là vua của cái đám vườn này, cho nên là vậy, đối với cái đám vườn này ta được tự tại. Vậy Phật ở đây là gì, là đối với tất cả các pháp được tự tại, vì Phật là vua của các pháp. Vua ở đây ý nói là được tự tại, quý vị hiểu câu đó không ạ? Đó, nó là tự tại là vậy. Mình cũng có những cái tự tại nha, quý vị chắc là giống như cô nào mà làm đầu bếp, ở trưởng trong bếp đó, gọi là ngã thị hay ngã vi cũng được. Cái gì, bếp vương hả, táo vương quá. Táo vương là vua của bếp á. Táo tự tại, đối với bếp tự tại, cho nên vô ai ông nào vô chồng con gì vô trong bếp là bị chửi la lên hết, đúng không? Nấu theo món của ta đó, đó là gì, tự tại vậy đó. Nhưng mà thật ra mình có được tự tại không? Không hẳn tự tại như thế. Mình có bếp, mình cũng có nhiều khi nó phụ thuộc đó, mình chưa có điều khiển được hoàn toàn cái bếp, mà hồi nó cháy rồi nó chưa tự tại. Còn bao giờ tự tại là gì, tất cả pháp tự tại là làm chủ, có thể điều khiển cái pháp này nó thế nào. Cho nên Phật mới nói là gì, ta có thể kéo dài một kiếp thành gì, một niệm thành vô lượng kiếp, có thể rút ngắn vô lượng kiếp về còn một một niệm đó, có thể dời cái trái đất này đi đến đến thế giới khác đó, gọi là dời cả cõi Nam Thiện Bộ Châu đi về nơi thế khác. Phật có thể nói như thế, nhưng mà chúng sanh thế nào không hề biết. đó, trong kinh nào thì nhân quên mất rồi đó. Phật có lấy làm ví dụ là Đức Phật nói là ta có thể dùng thần lực đem cái quả địa cầu này, cái trái đất này đi về cõi nước của Đức Phật khác mà chúng sanh ở trên địa cầu không hề biết đó, ta có năng lực như vậy. Có gì hay không, năng lực của Phật như vậy đó. Trái địa cầu thật ra hồi xưa mình nghe mình thấy vô lý, sao kỳ vậy ta, sao đem quả trái đất đi nơi khác à? Chúng sanh trên trái đất không biết luôn. Bây giờ mình biết không? Biết. Bây giờ mình cũng làm được. Làm được giới nào? Ta đem nguyên cái hòn đất hoặc cái trái cam, đúng không? Cái trái cam trong đó có vô số chúng sanh ở trong đó. Đối với chúng sanh đó là nó một, coi như trái cam như một hành tinh. Mình đem trái cam nó đi từ châu này đến châu lục khác, nó cũng không biết luôn. Nó không biết đâu. Nó cũng nghĩ à, ta cũng vẫn sống trong trái cam này mà. Đó là gì? Đó là ta đối với trái cam được tự tại, còn chúng sanh thì đối với trái cam nó không biết, nó tự tại trong nó đâu biết đâu, nó cứ tưởng là nó ngon à. Cũng vậy cho nên là gì, đó là cảnh giới của chư Phật Như Lai mà nhìn chúng sanh đó, là nhìn như trên giống như mình nhìn mấy con vi trùng vậy thôi đó. Chúng ta trở thành vi trùng của Phật Bồ Tát mà thôi. Cho nên là Phật Bồ Tát thấy đáng thương, ôi mấy con vi trùng nó ngày ngày nó thế nào, nó cứ tranh giành mấy cái thứ gì đâu không à đó. Nó có biết đâu vũ trụ to lớn đi chơi đã đời, từ du lịch khắp năm châu bốn biển đó, đi máy bay rồi ăn đủ các thứ ăn ngon vân vân đó. Mình nói mấy con vi trùng như vậy, Phật Bồ Tát cũng vậy, ôi tội nghiệp chúng sanh quá, nó ở trên trái đất mà nó ngu si quá đỗi, nó cứ mê đi làm rồi đi ăn rồi đi chơi nhậu rồi không, trong cái cảnh giới nhỏ bé nó quá, ta đi khắp mười phương thế giới vân vân đó. Cho nên người Tây phương lạc họ cũng nhìn xuống mình như vậy, quý vị thấy không? Đó cho nên người học Phật pháp lâu ngày á là mình thấy cái pháp tự tại quan trọng lắm. Tự tại đâu phải như thế, bây giờ mình pháp tự tại kiểu gì mà mình không có tự tại chút nào, đúng không? Mình thấy khổ đó, quý vị ơi, đó là pháp vương tự tại với pháp. À, đó, như vậy là ý nói là kinh này cũng giống như kinh Diệu Pháp Vương Hoa, kinh Diệu Pháp Vương Hoa cũng có câu đó nha, tương đương với câu này: viên mãn cứu cánh hoa nghiêm chi thập tự tại cố vân tôi thắng. À, cũng là gì, đầy đủ cái rốt ráo 10 đại tự tại trong kinh Hoa Nghiêm, cho nên nói là tôi thắng. Có nghĩa là câu kinh văn này chỉ có bốn chữ à, tối thắng tự tại, nhưng mà thật ra nó giống như kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói là ta là vua của các pháp, là pháp vương á, là tự tại với pháp. Còn à, trong kinh Hoa Nghiêm nói 10 đại tự tại thì kinh này đều đầy đủ viên mãn hết, không thiếu gì cả, cho nên mới gọi là tối thắng tự tại. Cho nên kinh này ngang kinh Pháp Hoa và kinh Hoa Nghiêm, vậy thấy không? Ở đây nói rằng tối thắng tự tại thật đúng với câu ta là pháp vương tự tại với pháp trong kinh Pháp Hoa và viên mãn rốt ráo 10 tự tại của kinh Hoa Nghiêm, nên nói là tối thắng. Tối là nhất, là thắng nghĩa là đặc biệt. Tối thắng tự tại là đặc biệt nhất. Rồi chúng ta đến cái mục tiếp theo. Đến mục tiếp theo là mục đinh tứ. Đinh tức là C, C3, AC4, đinh là D rồi chứ hả, giáp ức minh đinh mà, đinh là D, D4. D4 là đế thính vị thiết. À, đế thính, đế là thật thà. À, chính là đế thính, tức là thính là nghe, là thật thà nghe lời, hay là lắng nghe, hay bảo lắng nghe. À, vị thiết đó là thiết chọc, ý nói là Đức Phật nói với Ngài Na là hãy lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà ta sẽ nói cho các ông nghe, tức là hứa, hứa khả đồng ý cho thiết cho điều đó. Cho nên mục này là mục C3 D4, đế thính vị thiết, dịch nghĩa đó là mục C3 D4 hãy bảo, hãy lắng nghe, và Đức Phật hứa khả thiết cho, thiết cho gì, thiết cho bộ kinh này. Cho nên kinh văn như sau, kinh văn: A Nan đế thính, thiện tư niệm chi, ngô đương vị nhữ, phân biệt giải thiết. A Nan đế thính tức là nói A Nan, ông hãy lắng nghe nha, lại nghe, hãy ngát lắng nghe cho kỹ nha. Ngô thiện tư niệm chi, thiện là khéo, à, giỏi, mà đây khéo, tư Tư niệm tức là suy nghĩ, nghĩ nhớ. Niệm có nghĩa nhớ, tư là tư duy. Tất nhiên không thể dùng tư duy được rồi, nhưng mà nói ý cái nói là hãy ráng nghĩ nhớ nha, hãy để ý nha, nghe. Chi chi là cái đại từ thay thế cho những điều mà ta sẽ nói. Đó, cho nên là đó là chi, thế nghĩ nhớ đó. Ngô đương vị nhữ phân biệt giả thiết. Ngô là ta, ta. Chữ đương là có hai nghĩa để dịch, một là bây giờ, cũng là sẽ, như bây giờ và sẽ và sau đó. Vị nhữ tức là vì ông, vì các ông đó, mà ta phân biệt giải thiết, tức là phân biệt mà ta giảng giải ra, ta nói ra cho các ông. Tức là Phật nói là ta vì các ông mà ta phân biệt, ta giảng nói, chứ thật ra ta chả có khởi tâm, có đồng niệm gì hết. Ta cứ không cần phải suy nghĩ là ta nói được, nhưng mà ta, đây là vì các ông nên ta phân biệt, ta nói ra. Quý vị hiểu ý nghĩa cái câu phân biệt giải thiết. Cho nên chứ Phật cũng không có thật là nói mà pháp mà không phải cần nói. Cho nên tạm dịch kinh văn như sau: A nan lắng nghe, khéo nghĩ nhớ đó, ta sẽ vì ông mà phân biệt giải thiết. Tức là đây có hai điều mà hòa thượng đã chia ra cho chúng ta. Một điều là gì? Bảo ngạ nan hãy lắng nghe. Chúng ta bảo hội chúng ta cũng phải lắng nghe. Và Phật đồng ý thuyết pháp. Cho nên cái chữ vị thuyết là hứa khả vị thuyết, là đồng ý thuyết pháp á. Ở trong nhà Phật hay dùng cái chữ hứa khả cho hay. Còn nếu như nói như ngôn ngữ bây giờ là đồng ý sẽ thuyết pháp cho. Giải tức là chú giải của ngài Hàng Niệm Tổ: Thử hạ Thế Tôn hứa thiết. Đây Thiện Trang chú thích cái chữ hứa, hứa khả là từ đây. Thử hạ là dưới đây Đức Thế Tôn, Thế Tôn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hứa thiết tức là đồng ý, hay là gọi là hứa khả, mình nói đồng ý ngôn ngữ bình dân. Thiết tức là nói, sẽ nói cho. Phật hứa là nói cho, chứ không Phật không hứa là mình không nghe, đúng không? Tịnh sắc lệnh, lệnh cái này là đọc là lệnh chứ không là linh. Lệnh A Nan đế thính tư tế tâm thính pháp, có nghe là gì? Cũng đồng thời, chữ tịnh cũng đồng thời hay là đồng thời. Sắc lệnh, sắc cũng như nhau thôi. Sắc lệnh là ra lệnh á, bảo là cho nên nó đọc âm đây phải đọc là lệnh chứ không đọc là linh. Nhiều đồng tu không biết là đọc linh với lệnh lẫn lộn nhau, chỗ đoán ra lệnh á, ra lệnh cho ai thì gọi là lệnh, mệnh lệnh. Chứ còn linh là khiến cho nha, ở đây không thể đọc linh được. Cái nhóm tình không pháp ngữ họ hay lầm, toàn học về lệnh không, thật là linh. Cái đó âm đó thì phải đọc linh, linh là khiến cho ai gì đó. Nhưng ở đây chỗ này thì lại đọc lệnh thì đúng nha. Cùng một chữ Hán nhưng âm khác nhau thì sẽ nghĩa có sẽ có khác nhau. Và tế tâm tức là lắng tâm, phải tâm vi tế đó, tức là mình nói lắng lòng để mà nghe pháp đó. Nếu mà Phật pháp á mà không có lắng lòng á thì sẽ không nghe được. Cho nên có nhiều người nghe pháp mà mỗi người nghe thì lợi ích không giống nhau. Có người nghe nhưng mà mới mơ màng mà nghe không vô. Có người nghe thì hiểu được cái phần trọng tâm, nghe được rất nhiều. Có người nghe thì nghe hay lắm nhưng mà không biết gì cả. Đó là gì? Cái thứ nhất có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chính là ở tế tâm, ở đế thính, không có mức độ giống nhau. Tức là mức độ mỗi người mỗi khác. Quý vị không tập trung được tâm, quý vị nghe đây nhưng mà cái chuyện gì đó ngoài kia nó như gió nó thổi lá vàng bay, quý vị cũng thấy cái lá vàng bay, cho nên quý vị nhìn cái lá vàng này thì trong một lúc sáu giác quan nó hoạt động, cái giác quan nào nó hiện thấy, cái giác quan mắt nó thấy như vậy, nó thấy hình ảnh lá vàng bay, thì lúc đó cái chủng tử mà cái chi tiết về lời nói của Thiền Trang nó không vô, quý vị. Nó cũng vô nhưng mà nó vô tai, nó nghe nhưng mà nó không xử lý, gọi là ý thức thứ sáu nó không xử lý, cho nên nó đưa không có đưa chủng tử vào, vì cái tôi qua mất tiêu. Đó là một cái số ít đó, là gọi là nghe kinh phải lìa ba tướng đó, trong đó tướng đó là gọi là tướng tâm điền, chính là cái việc không tập trung được tâm. Tâm duyên có nghĩa tâm mình phải duyên vào cái cảnh Phật pháp, không duyên vào cảnh khác. Đó, cho nên là phải biết nghe. Nghe kinh là tập trung nghe, còn nếu như mình làm gì đó thì mình nghe thì nó phần đa nó không vô được nhiều. À, quý vị nhớ nha, ở trong nhiều cái yếu tố trong tri thức học chúng ta phân tích, trong đó quan trọng nhất là gì? Phải cái đầu óc, cái xử lý, nó phải cái xử lý, và nó xử lý đó nó phải kết hợp với cái chủng thức. Trong ai là thức, tất nhiên những cái thức đó này nó hoạt động rồi, nhưng mà quan trọng là ý thức thứ sáu mình phải để ý. Cho nên nghe pháp phải biết nghe, mỗi người phải biết nghe. Không biết nghe thì đôi khi cái trọng tâm không nghe được, mà cái lan man lại nghe. Cho nên Đức Phật dạy là đế thính nha, đế thính. Cho nên đế là gì? Chân thật, mà thật thà là thực sự, thính là nghe. Đó, rồi đằng sau nghe xong là gì nữa? Phải có thiện tư niệm chi. Thiện là gì? Phải khéo nghĩ rồi niệm là nhớ. Cho nên nhiều người học Phật pháp lâu ngày, tại sao nó không tiến bộ, tu hành không tới? Vì không có tiêu hóa được, là không có thiện tư, và cũng không có nhớ được, cho nên không có niệm được, niệm chi. Cho nên á, quý vị thấy sáu chữ đó đó là về đế thính thiện tư niệm chư niệm chi. Đó là tổng cương lĩnh của nghe pháp mà Bồ Tát Mã Minh nói trong Đại Thừa Khởi Luận, chính là gì? Nghe kinh phải rời ba tướng, lìa tướng danh tự, lìa tướng lời nói và lìa tướng tấm duyên. Cho nên học Phật pháp á, kinh Vô Lượng Thọ dạy cho cách nghe pháp luôn. Đây ở phẩm thứ ba này là gì? Phải đế thính, phải thiện tư niệm chi nha. Đó, quý vị nhớ sáu chữ đó thôi là tổng cương lĩnh để nghe pháp cho đây. Phật dạy thế à. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói bất cứ vấn đề nào quý vị muốn cần câu trả lời, xin hãy tìm trong kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ ở đây dạy chúng ta cách nghe pháp như thế nào. Đó phải là đế thính. Đế thính là nghe mà tập trung nghe, thật thà mà nghe. Nghe đừng khởi vọng tưởng. À, tức là gì? Người ta giảng mình cứ nghe đi, đừng có khởi là cái ông thầy đó ông giảng thế nào. Đó. Quý vị khởi ra như vậy là quý vị đã không nghe được rồi. Nên là đế thính mà là nghe một cách thật thà, chất phát mà nghe, không có nghĩ gì hết. Đó, nghe đàn này là không có suy tư, không có chạy qua cảnh giới khác. Rồi thiện tư tức là phải khéo tư duy, khéo suy nghĩ. Tức là mình phải khéo suy nghĩ trong đó. Suy nghĩ ở đây nói là ý thức thứ sáu, không phải hoàn toàn như vậy. Mình suy nghĩ có nghĩa là mình hiểu được cái vấn đề đó, mình duyên với vấn đề đó, chứ không phải mình chạy qua khác. Còn mình nói đế thính mình ngồi nghe vậy. Mà mình vừa niệm Phật đó, có là một số đồng tu vừa nghe vừa niệm Phật thì không được. Hòa Thượng Tịnh Không nói không được. Quý vị đang nghe pháp thì lo mà nghe pháp, niệm Phật mà niệm Phật thấy có đồng tu tắc mắc vậy chứ dễ ảnh hưởng niệm Phật sao thầy, thì quý vị niệm Phật thì thời khác là niệm Phật chứ. Và khi nào quý vị nói, nếu mà quý vị nói ảnh hưởng niệm Phật vậy thì quý vị đừng nghe pháp nữa, quý vị niệm Phật thôi. Nhưng mà quý vị niệm Phật được không? Không được. Quý vị vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó. Quý vị niệm Phật vẫn bị vọng tưởng. Quý vị niệm Phật, quý vị còn nghĩ con, nghĩ cháu, quý vị, người ta nói gì, quý vị nghĩ người thế này kia, vân vân. Quý vị nhiều suy nghĩ, tức là cái cảnh giới quý vị chưa niệm Phật nhất tâm mà quý vị đòi lấy niệm Phật thay nghe pháp. Đó là cái sai. À, cho nên người tu hành thời gian đầu rất cần để nghe pháp. Nghe pháp để gì? Để hiểu, hiểu đã. Sau khi hiểu rồi mới buông được. Giống như quý vị nghe hoài, quý vị biết thế gian vô thường rồi, quý vị biết gia đình là giả tạm, toàn bộ là oan gia trái chủ gặp nhau thôi, có gì đâu thật đâu, ngân có duyên có nợ mới làm thành vợ thành chồng, có duyên mới có nợ mới thành con thành cái, vân vân. Quý vị mới buông được, đúng không? Khi đó gặp cảnh quý vị không bị mê tâm. Gặp cảnh là gì? Chồng có nói gì cũng nhẫn nhục được, con có sao cũng không có vấn đề, vì mình tin sâu nhân quả. Khi đó quý vị niệm câu Phật hiệu, mỗi tiếng Phật hiệu là mỗi tiếng tâm, mỗi tiếng niệm Phật hiệu đúng là tâm tương. Cho nên đó thật ra là vẫn là điều gì? Điều mà trong kinh Vô Lượng Thọ dạy. Kinh Vô Lượng Thọ dạy tổng cương lĩnh tu hành của kinh Vô Lượng Thọ là gì? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Quý vị chỉ lo nhất hướng chuyên niệm, quên phát bồ đề tâm, cho nên không được vãng sanh. Và thường hay nói câu này, thế nào là phát bồ đề tâm? Quý vị, phát bồ đề tâm là tâm giác ngộ đã phát rồi. Tâm giác ngộ đã phát rồi mà sao còn nghĩ con, nghĩ cái, nghĩ tiền, nghĩ bạc, nghĩ danh, nghĩ lợi, nghĩ ngã, nghĩ ta, nghĩ người, nghĩ phi phi với ngã. Như vậy đó là gì? Đó là không phát bồ đề tâm. Mà phát bồ đề tâm đó chính là tính nguyện à. Cho nên thật ra nói miệng niệm Di Đà nhưng mà tâm tán loạn, không được đặt sanh là đúng. Tại vì quý vị không phát bồ đề tâm. Người thật sự phát bồ đề tâm là gì? Đã tin sâu rồi, đã phát tâm giác ngộ rồi, thì thế gian này giống như quán trọ mà thôi. Mỗi người giống như là khách qua đường, rồi cuối cùng cũng đi về nơi xa đó thôi. Và trên thế gian này vì vậy cho nên ta không bị dính mắc. Cho nên có nhiều người nói con niệm Phật tại sao không đắc lực à, thì quý vị thấy thiếu chỗ phát bồ đề tâm rồi mới nhất thiết chuyên niệm. Quý vị chưa phát bồ đề tâm mà. Vì sao chưa phát bồ đề tâm? Vì quý vị chưa hiểu. Vì sao chưa hiểu? Vì chưa thâm nhập kinh tạng, chưa thâm nhập Phật pháp, cho nên chưa hiểu. Đó, vấn đề ở chỗ đó. Cho nên mình học ở đây để làm gì? Để mình hiểu Phật pháp, để mình hiểu kinh tạng. Mình hiểu rồi thì sao? Gọi là nhìn cho thấu thì buông cho trót. Gọi là nhìn được thấu à, buông được xuống. Mình không nhìn thấu cho nên mình buông xuống. Những người họ tu tốt đa phần là họ nhìn thấu, quý vị biết không? Ví dụ như cái ông già bà cả, cho dù vô trong chùa đây tu thế nào nhưng mà họ không buông xuống được. Đấy, có một số đạo tràng quý vị thấy không? Họ tu ăn rồi tu không à, đâu có đi làm gì đâu. Ở đạo tràng mỗi ngày thời 12 tiếng đồng hồ ở trong đạo tràng, ăn không à, tu không à, mà mười mấy năm trời trải qua không có người nào tự tại biết trước ngày giờ, thậm chí tự tại bản sanh cũng có, toàn là phải đợi đợi bệnh ung thư, bệnh gì đó vô hậu niệm chứ có đi được đâu. Vì sao? Vì họ niệm miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, họ không muốn được. Vì sao không muốn được? Vì cái pháp họ học có vấn đề. Cho nên á, Hòa Thượng nói rõ ràng, một đạo tràng không phải đông, đông không tính, mà chỉ tính có người thành tựu, đó là đạo tràng thành công. Nếu như chúng ta đều đi làm vừa tu mà thì không bản sanh thì cũng bình thường đi. Đằng này người ta vô, người ta bỏ hết rồi, ăn rồi, chỉ có niệm Phật ngày, lên chánh điện sáng, lên chánh điện trưa, lên chánh điện chiều, chiều lên chánh điện tối, lên chánh điện, chỉ có ăn và tắm rửa và niệm Phật thôi, tụng kinh thời pháp nè, trụ trì chú đại bi rồi vân vân, mà không vãng sanh được thì chứng tỏ là vấn đề gì nữa. Chứ người ta bận rộn, người ta tu không vãng sanh được không nói, nhưng chúng ta tu bận quá, chúng ta suốt ngày chúng ta ở trong thế gian làm việc 12 tiếng đồng hồ, 14 tiếng đồng hồ, còn có 2 tiếng niệm Phật, 2 tiếng nghe pháp, thì cái đó không vãng sanh cũng chấp nhận đi, đúng không? Còn không tự tại được, không có biết trước ngày giờ. Ngày xưa người ta tu 3 năm, 5 năm thành tựu đi. Mười mấy năm trời một cái đạo tràng lớn như vậy không có thành tựu gì. Cho nên Phật pháp quan trọng ở nhân duyên. Người có duyên tốt mà gặp pháp tốt thì mới hiểu được. Hiểu được rồi thì buông xuống, tức là phát tâm Bồ đề. À, quý vị chưa biết đâu, quý vị vô một số đạo tràng lớn như vậy, vô rồi thấy người ta phiền não thế nào, vô vẫn không buông được. Tại vì sao? Cái người giảng á, cái người dạy cho người ta không buông được. Cho nên là dạy cho người ta không có buông được, đến người ta giành giật chỗ ăn, chỗ uống vân vân. Nếu mà một đạo tràng chuyên tu niệm Phật không thì không bị cảnh chuyển. Đấy, cho nên hiện răng nhiều khi coi mấy cái chương trình mà đã đạo tràng chuyên tu rồi thôi, mình đã tu rồi đó thì phải chia ra. Thì răng đề xuất chia ra ba chúng, một chúng là ngoại viện, chúng là trung viện, chúng là nội viện đó, ba viện, tam viện đó. Trong là gì? Dành cho những người nhập thất chuyên tu, không có tiếp xúc người ngoài à, nhập thất thôi, tu bệnh tu. Ai tu cao phải tu ở trong vòng đông đó thì người ta tu mấy năm vãng sanh liền chắc chắn. Bởi vì người ta vô được rồi, người ta buông được rồi. Còn người dẫn giữa giữa là do cho đại chúng ở trong đó. Ở chúng ở trong đó thì sao? Niệm Phật ngày miên mật. Có chúng ngoài cho tu vào ngoài, không cho vô. Để làm gì? Để không bị nhiễu loạn đạo tràng. Vô cái hôm nay vô tiếng lâu lâu không có người, thấy hôm nay có người mới. Vô ông đó thấy bữa nay có cái bà đó tới, cô kia thấy có anh chàng đã tới, khởi tâm đồng niệm. rồi cái gì người đó tu nó không đúng, người ta vô họ mới vân vân. Đó cho nên chính vì cái cách sắp xếp đạo tràng như vậy thành ra đã khó khăn. Rồi thế nào nữa, đã không đã tu chuyên tu rồi đừng có gieo duyên thì gieo duyên bên ngoài thôi, chứ mà gieo duyên chung với đại chúng làm gì, tới lễ Vu Lan bể này kia lên hát hò diễn hài rồi cười rớt ghế luôn, té ghế, gọi là cười té ghế, rồi ngã xuống ghế là ngã nó ngang. Vậy công phu niệm Phật ở đâu, tâm thanh tịnh ở đâu đó. Quý vị thấy hồi xưa đạo tràng ngài Huệ Viễn đó, sơ tổ Huệ Viễn 123 người đồng vãng sanh Tây Phương, à đa số tự tại vãng sanh biết trước ngày giờ. Vì sao? Vì ngài đóng ở trên đó là không cho xuống núi rồi, ngoài ra người ngoài tới ngài cũng không cho. Có ông Trịnh gì ông nhà một nhà thơ đó, gì vẫn đó tới mà ngài liên ngài đại sư Huệ Viễn cũng không chấp nhận luôn. Vì sao? Văn thơ vô làm loạn chúng, cho nên là gì, hành trì ngày nay thực sự có vấn đề. Chúng ta muốn tu hành đó, là phải gì, cố gắng buông đó. Còn ai muốn gieo duyên tốt thôi, gieo duyên thì có đạo tràng đó. Cho nên thì em nói như vậy để những người nào đang lãnh chúng, những người lãnh đạo tràng nhớ dùm tu, hoặc là nếu mình đủ năng lực thì mình mở ra tam viện như vậy, vòng trong nhập thất thôi, chuyên tu thôi, vòng giữa dành cho tu cộng tu đại chúng, vòng ngoài gieo duyên, đừng để lộn xộn, không có thành tựu được đâu. Người này cũng không thành tựu, người kia cũng không thành tựu, không có thành nào nào. Mà không thành tựu là quý vị có lỗi với đại chúng, quý vị đánh đạo một đạo tràng như vậy lỗi đại chúng, chết, mai mốt người ta không vãng sanh, mình cũng bị quả báo, tự nhiên cuối đời mình bị chướng ngại không vãng sanh đó. Cho nên là nguy hiểm lắm đó, đừng có ham. Còn nếu như mình không đủ sức thôi đóng cửa tu, chuyên tu đi, một đạo tràng chuyên tu ít người thôi, chỉ cần một người vãng sanh là quý vị hộ trì đời quý vị, một người vãng sanh phước báo quý vị vô lượng, đời sau có không vãng sanh phước báo cũng được. Đúng không? Còn nếu như quý vị hộ trì được mấy người vãng sanh, như lời của hòa thượng nói, ngài dẫn trong đâu đó, ngài Đại Từ Bồ Tát nói đúng không ạ? Đó, tức là gì? Nếu mà quý vị niệm giúp một người vãng sanh là bằng cái công phu niệm Phật cả đời của quý vị. Nếu quý vị giúp hai người vãng sanh thì quý vị chắc chắn vãng sanh. Vì sao? Vì lúc quý vị lâm chung hai người đó sẽ nói với Đức Phật A Di Đà rằng chúng con đến được thế giới này nhờ người đó. Cho nên bây giờ người đó đến lúc mạng chung rồi, tức là mạng sắp hết rồi. Bây giờ hãy ngài cùng chúng con tới tiếp dẫn họ. Đó, cho nên hai người đó cộng Đức Phật A Di Đà tới gia trì. Thật ra là ở đó nói như vậy, đó là nói sự, thật ra có lý trong đó. Lý là gì? Phước báo của người đó nó đủ khiến cho người ta tỉnh táo. Quý vị biết không? Hòa thượng nói là phước báo tỉnh táo nhờ gì? Nhờ có phước. Người ta giúp hai người vãng sanh mà không có phước à? Đó, phước quá lớn đi chứ. Cho nên cái phước đó nó cản lại những nghiệp chướng khiến họ tỉnh táo. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên một đạo tràng cố gắng thành tựu quý vị, nếu có một số người có đạo tràng cố gắng đi, làm sao đó thành tựu được vài người vãng sanh, thật sự vãng sanh nha, không gieo duyên, thì quý vị ra lúc phước báo đó nó che chở quý vị, có thể lúc lâm chung được tỉnh táo, mình giữ giới nữa mà, mình còn nhiều yếu tố nữa mà, đó nhờ quý vị được vãng sanh, lý ở trong đó đó. À, chứ không phải là còn quý vị gieo duyên 1.000 người mà 1.000 người không vãng sanh, cuối cùng họ trở lại thành oan gia, họ nói tôi tin tưởng ông thầy đó, tôi tin tưởng đạo tràng đó, tôi đến đó tôi tu, mà cuối cùng đạo tràng nó tu dở, nó xen tạp đủ thứ trong này, cuối cùng tôi không được vãng sanh. Bây giờ nó hận lại đúng không, nó ngược lại chúng sanh mà nó quay lại, tại vì họ không học pháp, họ đâu có biết là lỗi cho họ. Cho nên là gì, pháp vẫn rất quan trọng, đối với mỗi một minh sư quan trọng. Không có minh sư là nguy hiểm, không phải là minh sư là nổi tiếng đâu, có khi một vị hòa thượng nghèo nghèo ở quê thôi tu hành nhưng mà nghiêm túc, đó là minh sư đó. Còn người nổi tiếng là giảng pháp rộng từ nam ra bắc đông tây gì đó không cần biết, nhưng mà tu không được, không được ở chỗ nào, cái pháp hành họ có vấn đề. Cho nên càng về sau quý vị phải nhìn những đạo tràng nào cũng có mấy năm, bao nhiêu năm rồi đúng không ạ? Có người nào thành tựu hay không? Nếu như đạo tràng người ta không phải đạo tràng chuyên tu, có nghĩa là người ta đi làm việc rồi vân vân, thì còn mình còn chưa xét được. Tại vì sao? Người ta có tu đâu. người ta còn bận mà. Nhưng một đạo tràng đã rốt ráo vào mỗi ngày cứ thời khóa mà tu 10 năm không thấy ai thành tựu là có vấn đề. Thật sự đạo tràng có vấn đề, nên hãy khéo chọn thiện tri thức nha. Cái pháp tu đó nó có vấn đề. Vì sao pháp tu có vấn đề? Vì nó tạp, nó loạn. Vì sao tạp loạn? Vì trong phân tích điều rồi đó, một câu niệm Phật cuối cùng mà họ không niệm Phật cuối cùng, họ vừa trì chú đại bi rồi này kia lộn xộn tàu cào trong đó. Thứ ba nữa, pháp họ học không đủ nên người ta buồn, gia đen không ra được sanh tử, ra khỏi sanh tử không được nha. Cho nên đây là mà điều mà quý vị phải nói về chi tiết này để những đồng tu nào họ có duyên họ hiểu, đừng có vội vàng kết luận đi theo cuộc đời mình. Tại vì gặp Phật pháp đã là chuyện khó, chánh pháp càng khó gặp hơn. Nhiều khi mình tưởng đó chánh pháp nhưng đó không phải là pháp rốt ráo. Căn cơ người ta dở thì phải chấp nhận thôi, mình căn cơ tệ quá không nghe được pháp sâu, không hiểu được, quá tệ không nói. Cho nên thà ráng đi nghe pháp hòa thượng đi, nghe pháp sâu đi, ôm đi. Bây giờ hỏi đi, bao nhiêu người nghe được cái bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa rồi? Ai nghe được Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú rồi? Những người nghe những bộ đó thì mới người đó mới là những người có một cái gọi là chánh kiến được. Còn những nghe những bộ khác thôi thì nó chỉ mới có Phật pháp căn bản, Phật pháp tạm tạm, Phật pháp ra này kia, hành trì vẫn còn chưa đủ. Đó, còn tu hành là gì? Khi nào người ta bỏ công ra tu, đó, người ta sẽ dồn công niệm Phật vân vân thế này kia, chứ không phải ngồi đó nói không cũng được. À, cho nên quý vị hãy để ý cho đó. Bữa nay Thiện Căn sẵn nhớ Thiện Căn thông báo luôn quý vị, hôm nay xong Thiện Căn giảng xong chúng ta sẽ nghỉ. Thời gian tới Thiện Căn sẽ dành để thời gian tĩnh tu một 10 ngày thôi. Như vậy chúng ta sẽ nghỉ vào thứ tư tuần sau không giảng, thứ bảy tuần sau không giảng, thứ tư tuần sau nữa là 10 ngày đúng không? Đấy, thế coi như là mình nghỉ cũng ít mà. Đó, nghỉ có 2 bữa thôi, không? Thứ tư tuần sau nghỉ nè, thứ bảy tuần sau nghỉ, thứ tư tuần sau nữa thì chàng giảng đó, nghỉ 2 bữa thôi. Lần này ít, lần sau quý vị quen rồi thì chàng nghỉ nửa tháng á nha. Đó, cho quý vị quen để thiền trang gì ngưng bớt việc bên ngoài để mình vô mình lo phiên dịch. Mình vẫn chưa có thể tình tu 100% để lo phiên dịch và lo tu cho mình. Bây giờ là mùa an cư kiết hạ, trong mùa an cư kiết hạ này thiền trang cố gắng làm 2 lần, lần này ít, lần sau có lẽ là nhiều hơn, lần sau thêm nửa tháng, lần sắp ra hạ, bây giờ là mùa đầu mùa hạ. Cho nên này, đây là nói lâu lâu quý vị phải tu như vậy. Đó là trong kinh Vườn Thọ nói có thêm 1 ngày 1 đêm, 10 ngày 10 đêm tu như trong phẩm 25 nha. Không, 25 nói đó. Có ai tu đâu? Quý vị thấy học ai cũng đọc kinh Vườn Thọ mà có ai tu như phẩm 25 nói 10 ngày 10 đêm cho đến 1 ngày 1 đêm. Bận quá thì 1 ngày 1 đêm, 10 ngày 10 đêm có mấy ai tu đâu. Đó, kinh nói đường mình làm nẻo. Đấy. Cho nên không có thành tựu là vậy. Đó, còn hòa thượng nói trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó, nửa tháng nên bỏ ra một ngày để mà tu đó, còn không một tháng một lần đó. Còn không nếu mà mấy 10 ngày thì được còn tốt nữa. Hòa thượng giảng trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú hòa thượng cũng nói vậy đó. Nếu như 10 ngày tốt để thiền chăng lâu lâu thì còn bỏ thời gian chút ha, để tự độ mình, để nâng cao cảnh giới của mình. Thật ra chỉ cần là gì, không tiếp xúc với đồng tu, không lo lắng gì hết. Đó, mà thời gian ở trong pháp và trong niệm Phật thôi thì tự nhiên tâm thanh tịnh, cảnh giới khác liền. Nào, còn nếu như mà buông hết xuống không dịch pháp thì càng tốt. Thì ra đang dịch về bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú hiện tại là nếu tính là quý vị coi trên mạng là 137 tập rồi đúng không ạ? Thật ra là 148 tập đã xong. Mục tiêu năm nay là hoàn thành 200 tập, tức là tới tập khoảng 200 tập. Như vậy thì còn khoảng 52 tập nữa, ráng trong năm thời gian còn lại của năm ráng làm 52 tập chắc cũng được, là được 200 tập rồi. Mục tiêu đó, đó là mục tiêu đặt ra, mình tự đặt ra để nỗ lực dịch cho cái bộ Tịnh Độ Đại Kinh Kinh Khoa Chú 24 được 200 tập nối đi liền, sắp liền rồi, sắp liền từ tập 100 đến 205 là sắp liền, cố gắng liền năm nay liền gần hết đến tập 300 đó, giúp cho mọi người nghe. Đấy, thì giúp cho người thì giúp cho mình, là nhân quả mà đúng không? Mình giúp pháp đó là pháp rất tuyệt vời của hòa thượng, thì bao nhiêu người nghe được ngộ mình cũng được tăng phước báo, tăng trí huệ, chấp tướng mà tu như vậy. Còn mình muốn quang sanh phải không, mình muốn quang sanh thì mình phải niệm Phật. Cho nên thiền trang mới nói mình làm tất cả mọi việc là vì duyên làm, còn muốn vãng sanh vẫn là phải buông xuống, phải niệm Phật. Đó là quý vị hiểu được. Thiền trang thẳng thông báo luôn đó nha, ngày mai sẽ tu một thời 4 tiếng với quý vị nữa là xong, vào sẽ cố gắng làm, đang vướng lấn cấn cái việc mấy ngày pháp nó chưa xong giữa chừng, hy vọng là sẽ kịp ngày mai xong để yên thân mà vô tu. Tịnh tu cắt hết liên lạc với quý vị để khỏi mất công ồn ào là mới tĩnh tâm được. Dạ, A Di Đà Phật, để mà thông báo luôn. Bây giờ chúng ta trở lại đây. Như vậy ở đây thiền trang nói thế nào đế thính thiền tiên niệm chi rồi đúng không ạ? Bây giờ trở lại thiền chú giải. Cũng là sắc lệnh, tức là ra lệnh hay là bảo, đồng thời dặn bảo ngài A Nan hãy lắng nghe và gì thiện tư này tế tâm thính, tức là gì lắng tâm mà nghe pháp. Thiện tư duy sở văn nghĩa lý, tức là khéo mà tự suy nghĩ tư duy, tức là tư duy luôn á, mình hỏi tư duy mà về cái gì nghĩa lý của những điều mà mình đã nghe tức là khéo tự tư duy nghĩa lý những gì nghe được. Mạc văn, tức là cuối cùng nói, ngô đương vị nhữ phân biệt giải thiết, tức là cuối cùng của phẩm kinh này nói câu là gì, ta, chữ ngô là ta, đương là sẽ và đang, đang sẽ, đang và tiếp tục sau. Vị nhữ tức là vì ông, và vì ông tất nhiên vì tất cả các ông đó, phân biệt mà giải thiết mà phân biệt thôi, ta phân biệt, ta nói ra, ta chia sẻ, ta nói ra, chứ thật ra Phật không có nói, không có khởi tâm, không lưu niệm, mà giải bày ra, giảng giải ra thiết ra. Đó là quý vị để như vậy. Lời giải tiếp theo đây, Đức Thế Tôn đồng ý tiên thiết, đồng thời dặn bảo ngài A Nan lắng nghe, lắng tâm nghe pháp, khéo tự tư duy nghĩa lý những gì nghe được. Cuối cùng nói, ta sẽ vì ông mà phân biệt giải thiết. Đó là hết phẩm thứ ba. Cho nên là ở đây ngài Hoàng Niệm Tổ tiếp tục chú giải, thường có đặt một cái tiêu đề gọi là dĩ thượng biệt cánh, biệt tự cánh. Dĩ thượng đó là ở trên, biệt tự tức là phần tự đầu tiên á, phần biệt tự tức là phần biệt tự thì còn có phần tựa của kinh á, gồm có thông tự và biệt tự. Biệt tự đó là riêng của mỗi kinh, còn thông tự thì kinh nào cũng có, như thì ngã văn nhất thời đó, kinh nào cũng có. Thì cánh là hết, xong rồi hết phần, cho nên gọi là hết phần biệt tự ở trên. Như vậy là hết phẩm thứ ba. Kinh thì có 3 phần, quý vị nhớ không ạ? Gồm có phần biệt, phần tự, phần chánh tông và phần gì lưu thân. Thì trước đây là vừa hết một phần, gọi là hết phần tự. Phần tự thì có phần tựa đó, phần tự tức phần tựa, thì có 2 phần thông tự và biệt tự. Thì chúng ta đã hết luôn cả thông tự rồi, bây giờ hết luôn biệt tự. Thì ở đây chỉ còn một phần nữa là ngài Hoàng Niệm Tổ có chú giải cho cái phần cuối, tổng kết cái phần tự mà phần tựa của kinh, tức là gồm 3 phẩm, 1, 2, 3 gọi là phần tựa của kinh, quý vị nhớ không ạ? Từ phần 4 trở đi á là coi như là phần chánh học, chánh thông, chánh kinh đó, chánh tông và chánh kinh. Giải là chú giải ngài Hoàng Niệm Tổ, biệt tự hữu danh phát khởi tự, cái vị phát khởi toàn kinh chánh văn, tức là phần biệt tự cũng gọi là phần khác phát khởi tự, tại vì gọi là phát khởi tự đó là cái phần phát khởi. Vì sao? Vì mỗi bộ kinh nó có nhân duyên phát khởi, cho nên là phần này là biệt tự. Đó. Rồi gì nữa? Cái vị phát khởi toàn kinh chánh văn tức là gì? Là gì? Là bởi vì nó sẽ là mở đầu chánh văn của toàn bộ kinh. Đấy, cho nên là phần nào cũng vậy. Tội nghiệp quá, có vị nào nói là cái này là tàu tự chứ đâu phải phần thần tự. Cái này là bạn nào đó nói là càng càng tội nghiệp hơn nữa, không biết. quý vị biết phạn tự không, tàu tự không? Tức là ở đây chúng ta sử dụng chữ Hán, chữ Hán này là Hán cổ, người Trung Quốc bây giờ đọc cũng không hiểu. Quý vị biết không ạ? Chữ chữ Trung Quốc bây giờ từ khi ông Mao Trạch Đông á, ông đã thay đổi, nó là chữ khác rồi. Còn chữ này là chữ thời xưa, chữ thời xưa chứ không phải là chữ bây giờ. Chữ hồi xưa thì năm quốc gia Trung Quốc và Trung Hoa hồi xưa đó: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên là xài chung một cái loại chữ này. Và bây giờ chúng ta cũng may mắn chúng ta xài lại chữ cổ hồi xưa. Cho nên là cái này không phải chữ tàu nha. Ai nói chữ tàu là sai nha. Không phải, không phải chữ tàu. Bây giờ quý vị đem cái bản này, quý vị đem qua người Trung Hoa người ta đọc không được, người ta đọc không hiểu. Thứ nhất, cái lối hành văn nó đã khác. Hành văn bây giờ nó gọi là tiếng Trung. Tiếng Trung nó nói khác, nó đọc khác, cái chữ nó khác. Nó có vài chữ trùng thôi chứ nó không có giống bây giờ. Cho nên những người nào không có trình độ á, mới nói như thế đó. Còn những người nào ai am hiểu á, người ta sẽ nói là cái chữ này là chữ cổ hồi xưa. Cho nên chúng ta học gọi là kinh cổ nha, chứ không phải là cái chữ đưa cái bản này cho người Trung Quốc người ta cũng thuộc về hua. Chỉ có Đài Loan bây giờ có xài này, nhưng mà cái văn bây giờ nó cũng đổi rồi, nên là người Đài Loan mà không học kinh Phật á, họ cũng không hiểu. Nên là cái này là mình đặc biệt đó, quý vị hay lắm. Quý vị không hiểu rồi quý vị nói nhiều khi nó mang tội nha. Đôi khi mình không biết á, người ta nói biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cùng mà nghe, đừng có phát biểu linh tinh nha. Đấy, quý vị không biết rồi quý vị nói nhiều khi mang tội, người ta không hiểu á. Như vậy đây là gì? Phần phát thứ tự à. À, đó là phần phát thứ tự này, đúng không? Thì chúng ta cứ thế nào? Chúng ta cứ tiếp tục ở đây là gồm phát khởi tự, tức là phát khởi ra cái mở đầu của toàn bộ kinh văn nha. Và chánh văn ở đây là gì? Chánh kinh. Tại vì cái nội dung chính của kinh á là bắt đầu từ phần tờ tiếp theo nha. Rồi, hiện nhân A Nan khải vấn, là hiện ra, hiện bày ra, cái nhân, cái nhân duyên á, hay là để ngài A Nan mà khởi cái câu hỏi là khởi thưa thỉnh. Rồi Thế Tôn, cái chữ này cũng là gì? Giống như cái chữ nãy, dũng thiết, dũng cái là đồng ý ha. Thế Tôn đồng ý để mà thiết bộ kinh này, dũng ý thiết tức là đồng ý, đồng ý, hay là chúng ta là hứa khả đó, trong Phật pháp hay dùng từ hứa khả. Rồi gì nữa? Diễn thử cước cánh phương tiện. Diễn là gì? Diễn thiết ra cái cứu cánh phương tiện. Thật ra cái câu này phải đọc hết: tối cực viên đốt chi thù thắng tịnh độ pháp môn. Tức là từ đây mà ngài Đức Phật á, ngài diễn thiết ra là gì? Một cái bộ pháp môn tịnh độ. Thế pháp môn này thế nào? Là cứu cánh phương tiện. Rồi gì? Tối cực viên đốt. Tối là gì? Nhất. Cực là vô cùng, và viên là viên mãn, đốn là gì? Nhanh chóng. Cho nên những chữ này mà dịch ra thì cũng khó hiểu, chúng ta dịch là rất là dài. Tức là từ nhân duyên ngã nan hoặc thưa thỉnh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã đồng ý nói, ngài đã, từ đó ngài dẫn ra, ngài nói diễn giải ra một bộ kinh, chính là pháp môn tịnh độ này. Là pháp môn thế nào? Thù thắng đặc biệt. Đó, thù thắng đặc biệt mà thế nào? Rốt ráo phương tiện. Rốt ráo là tới cực tận cùng ha. Phương tiện là gì? Là tiện lợi, ai tu cũng được, cái nào tu cũng dễ. Là gì? Tối cực viên đốn, tức là gì? Tối là có nghĩa là nhất đời. Cực là gì? Cũng là vô cùng, viên mãn và nhanh chóng. Đốn là nhanh chóng. Cho nên đấy là tán thán hết mình về kinh Vô Lượng Thọ, hay là tán thán hết mình về bộ kinh, bộ pháp môn này, pháp môn tịnh độ này. Cho nên phần giả này thì Trang tạm đọc như sau. Phần biệt tự cũng gọi là phát khởi tự, bởi vì mở đầu chánh văn của toàn bộ kinh. Hiện ra nhân vì ngài A Nan khởi thư hỏi mà Đức Thế Tôn đồng ý thiết. Diễn thiết pháp môn tịnh độ thù thắng rốt ráo phương tiện tối cực viên độ này. Đó. Cho nên là gì? Pháp môn này tóm lại pháp môn thế nào? Pháp môn phương tịnh độ này là thù thắng nè, rốt ráo nè, tiện lợi, phương tiện bây giờ chúng ta nói là tiện lợi đó. Thuận tiện ai tu cũng được, tu lúc nào cũng được. Thiền thì quý vị khó hơn nữa không? Thiền mà đại thừa thì dễ, còn dễ tu chứ thiền mà thiền mới đầu á, căn bản á, phải ngồi đúng không? Đấy. Nhưng mà thiền sau này cao hơn thì người ta vô chắc người ta đã yêu cầu ngồi. À, nhưng mà tới đây thuận tiện, bởi vì thuận tiện gì đi đứng nằm ngồi thì tu được. À, quý vị dốt cũng được, giỏi cũng được. Còn cái pháp môn khác á, quý vị dở quá thì quý vị niệm Phật cũng được, có tu cũng được. Đấy. Cho nên là có nhiều, cho nên nó gọi là phương tiện. Rồi vậy tối cực viên đốn, viên là viên mãn, tức là thành tựu lớn chứ không phải viên thành tựu nhỏ. Quý vị thấy giống như pháp môn khác quý vị tu đã đời quý vị chỉ được A La Hán thôi, còn pháp môn này quý vị tu hoặc là lên cái gì đốn tề bổ xứ, tức là ngang bằng với bậc bổ xứ Bồ Tát. Nhanh chóng đốn là nhanh chóng, cho nên là vượt ba A Tăng kỳ kiếp trong một niệm. Rồi gì viên mãn như vậy, nhanh chóng nhất đó. Thì cho nên chúng ta nói là gì, diễn thiết pháp môn tịnh độ thù thắng rốt ráo phương tiện tối cực viên độ này. Rồi đây chúng ta tiếp tục tới phần tiếp theo, vẫn là chú giải để tổng kết phẩm này. Đản dĩ thử nải siêu tình ly kiến, bất khả tư nghì nan tính chi pháp. Cái là gì? Là gì? Nhưng bởi vì đây là pháp siêu tình ly kiến. Là siêu tình ly kiến là sao? Là vượt khỏi cái pháp, tức là siêu là vượt đó, vượt khỏi pháp môn, pháp là pháp môn, mà gì là ly, siêu tình là vượt khỏi phàm tình. Ly kiến, kiến là cái kiến hoặc. Những người mà còn phiền não, còn kiến hoặc đó thì không thể nào hiểu nghe được pháp môn này. Để cho nên là không cần phải suy xét, nếu mà người bình thường thì không thể nào người ta suy xét được. Đấy, chỉ có gì bậc gì Phật của Phật mới biết được thôi, đó là những cái lời tán thán khác. Cho nên siêu tình ly kiến, bất khả tư nghì nan tính chi pháp, tức là pháp mà không hề nghi bàn và lại là khó tin. Cho nên không tin là bình thường, quý vị tin được mới là chuyện lạ. Trong kinh này cũng vậy, quý vị thấy kinh A Di Đà hay bất cứ kinh nào về tịnh độ nói đâu có dễ tin đúng không ạ? Tại sao? Vì nếu như quý vị dễ tin á thì ai cũng tu hết rồi. Đằng này có rất nhiều người không tu đó, quý vị thấy có người đó không tin đó, đó là gì? Vì những người thật sự mà nói không phải, trong kinh này nói với chúng ta là gì? Nhược bất vãng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bậc năng bằng, dĩ tằng cúng dường chư Như Lai, tất năng hoan hỷ hương hỷ tính thực sự. Có nghĩa là nếu mà trong đời quá khứ, trong xa xưa mình chưa tu phước chư huệ, tức là tu phước huệ mình không đủ, thì sao đối với chánh pháp này nghe không nổi à, mà phải gì đã tính cùng, đã từng cúng dường nhiều chư Phật rồi thì mới có để tin được điều này, tin được pháp môn này. Cho nên khó, đâu phải ai cũng tu được đâu quý vị. Nói vậy thôi, nhưng mà tại sao nhiều người không có duyên, không tu được. Nhiều khi không có duyên, không tu được, không có đủ. Cho nên mà siêu tình ly kiến mà, không thể nghĩ bàn, khó tin. Pháp không thể nghĩ bàn, khó tin. Cái chữ pháp này. Rồi, chúng sanh tình chấp thâm trọng, bất năng, tính bất năng cập. Có nghĩa là gì? Chúng sanh á, tình chấp sâu nặng. Những người tình chấp quá sâu nặng làm sao được? Thì xem tính bất năng cập, tức là không có tin được, không thể tin được đâu. Đấy, có nhiều người bây giờ quý vị thấy, cho dù người xuất gia đi nữa, họ cũng không có, nhiều người đâu tin pháp môn này, đúng không? Đó, có người nói một thời gian người ta cũng đã nói về pháp môn này của tàu thiết rồi thế này kia, họ đâu có hiểu đâu. Đó, cho nên là gì? Họ cứ chạy vòng vòng rồi tu qua bên năm triền tu thử thời gian cũng không được, rồi cứ qua tu nào cũng được, cuối cùng không ra hộ gì hết. Vì sao? họ không tin được. Và vậy cái tình chấp mà sâu nặng, ví dụ như phân biệt đúng không, Phật pháp mà cái phân biệt đông tây nam bắc rồi thứ này thứ kia đó, giống như cái hồi trước Thiền Trang có kể, nó có thầy thầy đó nó phân biệt à, làm sao mà học pháp của tàu đó. Thế thì quý vị thôi, vậy thì phải học của vị Việt Nam chứ. Thế thì Phật pháp là từ đâu? Phật pháp từ Ấn Độ, quý vị học từ Ấn Độ cũng vào là của nước ngoài vậy à, rồi vậy thì cứ nước ngoài cái gì cũng bỏ, đừng có xài. Bây giờ đừng có xài iPhone, đừng có xài mạng internet cũng nước ngoài nó phân ấy nè, điện thoại cũng đừng giục hết đi, đừng có xài, trở về thời nguyên thủy đi, sống cho của Việt Nam, cái gì cũng Việt Nam hết mà. Thế cho nên đó là gì, tình chấp sâu nặng quá thì không thể nào hiểu được, không thể nào lãnh thì hội được. Cho nên là thời nay gọi người ta gọi, dùng ngôn ngữ gọi là hội nhập, đúng không? Hội nhập là gì, mình cùng với thế giới hòa chung vào, của mình vẫn giữ có nét riêng của mình đó. Giống như người người Trung Hoa họ xài cái chữ khác, nhưng mà họ đọc họ hoặc là chữ giống nhau nhưng mà đọc nó khác, đúng không ạ? Đấy, tự nhiên là thế đó. Cho nên là mỗi người người ta không không hiểu thì khỏi nói, đó là chúng sanh tình chấp quá nặng thôi, khỏi nói, đúng không? Chỉ trách chi họ đó, nên không thể tin được. Cố ư phát khởi tự trung, cho nên ở trong cái phần phát khởi tự này, tức là phần mở đầu này à, là phần thật ra phát khởi tự này còn gọi là biệt tự, tức là phần sau đó chứ không phải phần chung à, phần riêng của kinh này có đó, giống như phần ngà ngà A Nan mà Thư Thỉnh đó, đó là phần riêng này có, kinh khác không có phần như vậy. Thì thâm nhập chứng tín, thâm nhập chứng tín đó nghĩa là gì, là về cái phần thâm nhập chứng tín tín, tức là chứng tin cho à, mình làm cái chứng minh cho mình tin tưởng đó. Cộng kế ngũ trùng à, cộng kế là tổng cộng ra có 5 tầng, 5 tầng chứng tin à, chứ không phải một tầng à, 5 tầng luôn à, quý vị hết không? Tức là đây đưa ra 5 tầng để cho làm cho niềm tin cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta xem đệ nhất à, tầng thứ nhất, tầng thứ nhất là gì đây? Thế Tôn phóng quang hiện đoan chứng tín, hiện thị chứng tín. Tướng tầng thứ nhất là gì? Đức Phật Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát ra ánh sáng hiện tướng lành để chứng minh à, cho niềm tin, để mình gọi là chứng minh niềm tin nha. Đây là chứng minh niềm tin, nếu mà dịch đầy đủ chứng tín là chứng minh niềm tin, nhiều khi không dịch thì quý vị không hiểu đó. Như vậy đầu tiên là trong phẩm thứ ba quý vị thấy không, mở đầu là Thế Tôn Ai Quang hách diệt như dung kim tụ hữu như minh kính đó, ảnh sứ biểu lý đó, đó là gì, tầng thứ nhất là Đức Phật phát ra ánh sáng để, và hiện những tướng lành rất là tốt đẹp để làm gì, để mọi người tin là bộ kinh này đặc biệt. Quý vị thấy mỗi bộ kinh nó có một đặc biệt không, giống như kinh Pháp Việt Tận á, quý vị thấy bộ kinh đó Phật không không phóng quang mà Phật thể thấy ra cái tướng buồn rười rượi, vì sao? Vì họ để chứng tin cho chúng sanh biết là hôm nay Đức Phật thiết ra một bộ kinh buồn, nói về thời mạt pháp sau này, về thời pháp diệt thế nào, cho nên Đức Thế Tôn chứng minh cho cái niềm tin cho đại chúng là hôm nay ta rất thiết có buồn. Còn đối với kinh Vô Lượng Thọ, mở đầu Phật phóng nhiều ánh sáng hiện tướng lành, hiện nhiều cõi nước, cảnh rất là đẹp, giống như bảo sát trang nghiêm đó mà trước nay chưa từng thấy qua, đó là tầng chứng minh thứ nhất, quý hiểu không ạ? À? 5 tầng nữa, đó là tầng thứ nhất, đó là tầng thứ nhất nha. Như vậy thứ nhất là Đức Thế Tôn phát ra ánh sáng hiện tướng lành để chứng minh niềm tin, đó là tầng thứ nhất. Vậy tầng thứ hai là gì? Đệ nhị, A Nan hoan hỷ khải vấn, à, A Nan chi vấn hữu nhị yếu nghĩa, tức là phần thứ hai thì là ngài A Nan bắt đầu đưa lên lời khai thị, gọi là khai thỉnh à, tức là ngài khải vấn, tức là khởi hỏi à, ngài A Nan thấy tướng lành tốt quá ngài khởi hỏi, và ở trong đó là có tầng nghĩa mà ở đây đưa ra là có hai cái ý nghĩa quan trọng của trong cái lời hỏi của ngài A Nan, gọi là A Nan chi vấn hữu lưỡng yếu nghĩa, tức là cái điều mà ngài A Nan hỏi á, hay lời của ngài A Nan hỏi á, thì có hai cái ý nghĩa quan trọng, hai cái ý nghĩa quan trọng. Nhất giả A Nan kiến Phật phóng hy hữu chi quang. Tức là gì? Điều thứ nhất, nhất giả là điều thứ nhất, ngài A Nan thấy Đức Phật phát ra cái ánh sáng là gì? Hy hữu, à, rất hiếm có đó, không có mấy khi có. Tất thị trụ kỳ đặc chi pháp, tức là chắc chắn là ngài hiểu là chắc chắn là Đức Phật trụ trong pháp kỳ lạ đặc biệt. Chúng ta đã phân tích thế nào là kỳ lạ, thế nào đặc biệt là đúng không ạ? Hay kỳ diệu đặc biệt, đây kỳ lạ đặc biệt. Rồi gì nữa? Đạo sư chi hạnh, tối thắng chi đạo, tức là ở trong cái hạnh của đức đạo sư. Đạo sư đó là người dẫn đường cho chúng sanh thành Phật. Rồi gì nữa? Đạo tối thắng, tức là đạo thù thắng đặc biệt nhất. Đảng thử pháp thị hành thị đạo, đảng thử pháp thử hành, thử hạnh thử đạo. Nhưng mà cái pháp này, cái hạnh này và đạo này, tức là tất thị Phật Phật tương niệm nhi phi kỳ tha, chắc chắn là gì? Các đức Phật cùng niệm lẫn nhau, Phật này với Phật kia niệm với nhau, Phật và Phật niệm với nhau, chứ không phải là pháp khác. Tức là đây là điều tầng nghĩa rất là sâu xa mà Ngài A Nan đã nhận thấy được điều này. Đó là Ngài thấy là đây là pháp đặc biệt, cho nên là ý nghĩa thứ nhất là như vậy. Thì Ngài sẽ đọc. Thứ hai, Ngài A Nan hoan hỷ khởi hỏi điều Ngài A Nan hỏi có ý nghĩa quan trọng. Một là Ngài A Nan thấy Đức Phật phát ra quang minh hiếm có, nên chắc chắn là trụ ở pháp kỳ lạ đặc biệt, hạnh của bậc đạo sư, đạo thù thắng nhất. Nhưng pháp này, hạnh này, đạo này chắc chắn là Phật và Phật niệm nhau, chứ không phải pháp khác. Tức là Phật Phật niệm nhau là pháp này phải đặc biệt lắm, đúng không? Pháp khác Bồ Tát tới chứng minh thôi chứ. Quý vị thấy ở thế gian mà tổ chức một cái lễ nào đó, đúng không? Bậc cấp bậc ký gần nhìn vào quan khách là tới chứng minh cho cái lễ đó là biết quan trọng thế nào. Thấy mà toàn cấp bộ trưởng không á, là này lễ này lớn đúng không? Không phải nhỏ đâu. Đó, cấp mà toàn nguyên thủ quốc gia là còn lớn nữa. Đó, giống như ở chùa đó quý vị ha, mấy quý vị tổ chức một cái lễ chùa, bây giờ lễ Vu Lan Thắng Hội hoặc là lễ Phật Đản đó, quý vị mời những người nào, mời được toàn là gì? Toàn là gì? Chủ tịch xã vân vân, chủ tịch phường rồi không, và chủ tịch huyện rồi tới, thì cái chùa quý vị có y đúng không? Đó, ý là thể hiện vậy. Mời toàn là gì? Trưởng ban trị sự rồi không đó, người ta cũng cố gắng mời như vậy để làm gì? Để uy á, cái kiểu vậy đó. Thì bây giờ vậy, pháp này cũng vậy, đặc biệt Phật Phật mới tương niệm chứ, Phật Phật mới niệm nhau chứ. Đó, đó là lý cho nó nói vậy. Đó, có lý là đặc biệt như vậy. Nhị giả, tức là điều thứ hai. A Nan hà năng vấn thử ứ diệu nghĩa. Tức là Ngài A Nan làm sao có khả năng mà hỏi được cái ý nghĩa vi diệu như vậy. Ý nghĩa đó được tại, tức là Ngài A Nan cũng không phải người thường, làm sao ngài nghĩ ra được, mình đâu nghĩ ra đâu. Chánh biểu A Nan bổn thị đức tung vỗ hiền tùng quả hướng nhân chi đại Bồ Tát. Tức là điều đó là chính là biểu thị Ngài A Nan á vốn là gì? Là đức bộ đại Bồ Tát, ngài đại Bồ Tát chẳng phải là của gì? Đức tung vỗ hiền từ quả hướng nhân. Tức là ở đây á, Ngài A Nan là gì? Thật ra Ngài A Nan không phải người thường, đó là thể hiện ra Ngài A Nan chính là bậc đại Bồ Tát. Ngài cũng là tung theo đức của Ngài Phổ Hiền, tức là Ngài cũng là Phổ Hiền Bồ Tát vậy đó. Như trong đầu phẩm thứ hai á, đều tung theo các hạnh của Ngài Phổ Hiền. Và Ngài là từ quả hướng nhân, tức là Ngài đã đạt được kết quả rồi, Ngài đã thành tựu rồi. Ngài chỉ đi ngược lại, giống như đi thả chiếc thiền từ hay là lái ngược thiền từ xuống cứu những người đi trên bờ. Quý vị thấy, tức là bên bờ bên kia họ chưa qua được bờ, mình đi ngược lại lấy thiền đưa họ qua. Thật ra tôi đã qua bờ bên kia rồi. Chúng ta đã qua bờ giác rồi, Ngài đang giống như qua bờ giác rồi. Bây giờ Ngài chỉ quay trở lại đúng không? Quay trở lại đưa ngược lái ngược thiền từ trở lại để dẫn dắt chúng sanh đi qua bên bờ giác ngộ mà thôi. Đó, cho nên là Ngài Nan cũng phải người thường. Đây là ý nghĩa thứ hai, ý nghĩa quan trọng thứ hai. Tiếp tục. Hội Trung Thuần Nhất Vô Tạp, tức là trong hội này là chính là thánh chúng trong hội này á, trong pháp hội này, những người dự hội này á, thuần nhất không có tạp, không tạp là gì, toàn là đức tùng phổ hiền không đó, Bồ Tát đó, đâu phải, cho nên là gì rất đặc biệt, chứ không phải là nhiều thành phần, toàn là tu, toàn là đẳng cấp cao như vậy. Diễn thiết viên âm tức là gì, diễn diễn ra, diễn là biểu diễn, làm được người ta thấy. Rồi thiết là viên âm, là âm thanh viên mãn. Kim chánh thị thời, là kim chánh thị thời là nay là đúng đúng lúc rồi. Viên âm đây chính là pháp môn niệm Phật, pháp môn vãng sanh tịnh độ. Viên âm hội chúng thù thắng chánh biểu diệu pháp hy hữu. Tức là gì, chúng ở trong hội này đặc biệt và rất là thù thắng đó, tức là đặc, rất là đặc biệt, vượt hơn. Chữ thù đó là đặc biệt, chữ thắng là vượt hơn, cho nên đặc biệt vượt hơn chính là biểu gì, cái sự hiếm có của diệu pháp này. Diệu pháp này tức là tịnh độ, chứ cái pháp khác quý vị thấy đâu có nhiều như vậy đâu. Quý vị kiếm đi coi có nhiều bộ kinh nào có hội chúng mà hấp dẫn như vậy, ít lắm. Thật ra mà quý vị chịu khó đọc hết Đại Tạng Kinh á, quý vị thấy mà ít có kinh nào mà hội chúng đặc biệt như kinh Vô Lượng Thọ, rất ít, ngoại trừ có Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Địa Tạng, đó là hội chúng đặc biệt. Thì đang thấy hầu như chỉ có kinh Hoa Nghiêm với kinh Địa Tạng và kinh Vô Lượng Thọ là ba bộ kinh mà hội chúng đặc biệt nhất. Cho nên hòa thượng khi giảng ngài cũng nói kinh Hoa Nghiêm giống như là trăng tròn. Rồi gì, hòa thượng nói vậy thì kinh Vô Lượng Thọ tất nhiên cũng là trăng tròn, vậy kinh kinh gì, kinh Địa Tạng cũng vậy, cũng là trăng tròn. Vậy sao, đều là viên mãn mới có hội chúng là thù thắng như vậy, còn những kinh khác chưa chắc thù thắng như vậy. Cho nên là đó là những trăng tròn viên mãn, nên viên mãn pháp âm tuyệt vời. Hai là vì sao ngài A Nan hỏi được ý nghĩa vi diệu như thế, chính là biểu thị ngài A Nan vốn là đại Bồ Tát của Đức Tông Phổ Hiền từ quả hướng nhân, trong pháp hội thuần nhất không tạp diễn thuyết viên âm, nay chính là lúc đại chúng của pháp hội thù thắng, chứng tỏ chính là tỏ rõ diệu pháp hiếm có, tức là pháp này rất là hiếm có đó. Cho nên chỉ cần nhìn cái chúng thôi là biết là những người dự hội đó là mình biết bộ kinh đây là tầng nghĩa thứ hai. Tầng nghĩa thứ hai thì có hai cơ quan nghe đọc đó. Tầng nghĩa thứ ba, tầng chứng tính thứ ba đó, đệ tam trùng chứng tính, tức là cái lớp hay là tầng chứng tính thứ ba là chứng minh cho cái niềm tin chúng ta đó. Thứ ba bây giờ hai tầng rồi đúng không, một tầng là Đức Phật Phóng Quang hiện tướng lành, tầng thứ hai ngã nan hỏi, bây giờ tới tầng thứ ba. Tầng thứ ba là gì đây? Thị Thế Tôn tán thán thử vấn chi công đức nan tư, tức là chính là Đức Phật đó, Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật, ngài tán thán về công đức khó nghĩ bàn của lời hỏi ấy, tức là lời hỏi của ngài A Nan. Tại vì sao Đức Phật tán thán là chứng tỏ câu hỏi này hay, câu hỏi này có nhiều công đức đúng không. Mà Phật nói thế nào, Phật thuyết, tức là Đức Phật nói đương lai nhất thiết hàm đinh giai dĩ thử vấn nhi đắc độ thoát đó, tức là Đức Phật nói ra gì, tất cả những hàm linh, tức là những hài có tình thức trong hiện tại và tương lai đều nhân cái lời hỏi của ngài đang đây mà được độ thoát đó. Câu nói đó là chứng tin là pháp môn này đặc biệt đó. Phật chính thức là nói luôn, hồi nãy là Phật mới hiện tướng lành bây giờ Phật nói Phật khen ngợi tán thán lời hỏi của ngài nè. Nhất ngữ đạo phá tịnh độ pháp môn sở dĩ hưng khởi chi chân nhân cố bổn phẩm danh vi đại giáo duyên khởi, có nghĩa là gì, một cái lời này nè là đạo phá, cái chữ đạo phá này thì nó là từ ghép, nó giống như là nói hết ra, nói mà không chừa một cái gì ấy, giống như là nói xuyên thấu hết á, nói xuyên thấu hết tất cả những gì, cái chân nhân, tức là cái nhân thật sự, cái nhân chính thức đó, nhân thật sự của gì, hưng khởi, vì sao hưng khởi của pháp môn tịnh độ này. Có nghĩa là nói ra được, đây lời này quan trọng nhất nha, đây là lời này là nói ra được cái nhân thật sự hưng khởi, vì sao hưng khởi pháp môn tịnh độ đó là gì, vì để độ cho chúng sanh gì, hiện tại và tương lai đó. Cho nên vì thế tên của phẩm này á là đại giáo diễn khởi, là diễn khởi của cái giáo pháp lớn đó. Cho nên là đây là tầng lớp thứ ba, tầng tiên chánh tính thứ ba. Tầng chánh tính thứ ba chính là Đức Thế Tôn khen ngợi công đức khó suy lường của lời hỏi ấy. Đức Phật nói tất cả hàm linh trong hiện tại và tương lai đều bởi lời hỏi này mà được độ thoát. Lời, một lời nói ra tất cả nguyên nhân thật vì sao hưng khởi của pháp môn tịnh độ, nên tên của phẩm này là đại giáo diễn khởi. Cho nên ở đây quý thầy câu kinh văn nó rất quan trọng, đương lai chư thiên nhất thiết hàm linh giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát cố, đó là câu quan trọng đó. Cho nên quý vị khi người ta hỏi ủa chứ pháp môn nào là pháp môn quan trọng, thì quý vị đem điều chánh tầng chánh tính thứ ba này nói đó, câu này đó. Phật khẳng định là đương lai ha, tất cả tương lai, tất cả trời người rồi cho đến các loài hàm linh đó đều nhân lời hỏi của A Nan mà được độ thoát, tức là phải nhân vào cái pháp môn này mà được độ thoát đó. Cho nên câu này cũng tương đương với câu trong kinh Đại Tập nói đúng không, thời kỳ mạt pháp ức ức người tu hành khó có người chứng đắc, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Nó độ thoát đó, thoát luân hồi chỉ nương đâu, nương vào đây thôi. Đó rõ ràng là vậy, hầu như là phải nương vào đây thôi, trừ một số người căn tánh khác đó không nói, nhưng mà đa phần là vậy. Cho nên ở đây thật ra là Phật nói là nếu như họ tin là được, tại vì sao, nhất thiết mà hàm linh mà giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát cố, tức là tất cả hàm linh là người có nên tánh, nếu mà nương vào lời nói của Ngài A Nan, với là nương vào bộ kinh này, nương vào pháp môn tịnh độ này thì được độ thoát ấy. Tại vì không chịu nương thôi á, bây giờ biết cách nào đâu. Giống như người sắp chết đuối bảo thả cái bè xuống đó, bây giờ thả cái bè xuống đó, cái phao đó cứ bám vô đi, chê cái phao nó xấu đó, không, tôi thích cái màu phao màu đỏ, tôi không thích cái phao màu xanh, ông thả cái phao màu xanh tôi không thích, tôi ghét màu xanh lắm, thì thôi chịu thôi chứ sao giờ, không bám vô thì chết chìm ráng chịu đó. Đó là gì, chúng sanh phàm tình chấp trước, cho nên không chịu cúi đầu để mà tiếp nhận pháp môn này. Đó là do họ chứ không phải do pháp môn này nha. Cho nên những người không thành tựu được là không phải là do pháp môn này, mà do họ không chịu tiếp nhận, gọi là nan tính chi pháp. Pháp môn này nan tính dị hành, tuy khó tin nhưng mà dị hành, ai tin được rồi thì thành tựu. Như Đại sư Thiện Đạo nói, vạn tu vạn nhân khứ, là 1.000 người tu 1.000 người vãng sanh. Vấn đề là gì? Vấn đề là không tin được, không tin được thì không có cách nào. Cho nên ở đây là lời nói này, quý vị thấy đem câu đó ra nói là người ta cũng thuyết phục đúng không? Lời Phật nói mà, mình đâu phải tự nói đâu. Tất cả chư thiên hầm, tất cả những trời người cho đến tất cả loài bò bay mấy cửa, và đằng sau nói luôn tất cả hàm linh, một câu đó thôi đều nhân vào lời hỏi đó, tức là nhân vào bộ kinh này mà được độ thoát. Đó. Thật ra nói như vậy hoàn toàn chính xác, vì sao, họ đời này chưa được độ thoát thôi, rồi đời sau rồi họ cũng độ thoát về pháp môn này. Giống như lúc nãy có người nào vô chửi gì đó đúng không quý vị, thật ra họ nãy giờ họ nghe được chút xíu đó quý vị, họ cũng đã gieo chủng tử trong A Đại Thức rồi, tương lai rồi đến đời nào kiếp nào đó cũng được độ thoát thôi đó. Miễn là gì, một khen nghe qua tai mãi mãi thành hạt giống đạo, gọi là nhất lịch nhị căn, vĩnh vi đạo chủng. Có hay không, họ đã nhìn thấy cái chữ kinh Vô Lượng Thọ trên màn hình chữ màu xanh rồi, họ đã nhìn thấy gì, Đức Phật A Di Đà đằng sau rồi, thậm chí có người nhìn thấy Thiện Trang rồi, tướng cho một vị xuất gia rồi, thì chủng tử Phật pháp đã lưu vào trong họ, do dù có phỉ báng coi đọa lạc cái nữa cũng chỉ là thời gian đó nó cũng có giới hạn, có phỉ báng cỡ nào, phỉ báng đọa lạc rồi cũng có lúc ngày ra, ra rồi ngồi đến rồi từ từ có duyên, rồi đời nào kiếp nào đó họ cũng thành tựu. Cho nên câu nói đó thiền gian thấy chính xác tuyệt đối, Phật nói đúng, không không có sai đâu. Cho nên là mình tại mình không đủ cảnh giới để mình hiểu thôi, chứ còn mình hiểu được là mình thấy Phật nói đúng hết đó. Rồi đó là tầng thứ ba, tầng chứng tính thứ ba. Bây giờ trên tầng thứ tư, đệ tứ trùng là tầng thứ tư. Tầng thứ tư thế nào? Phật cáo A Nan, tức là Đức Phật nói với ngài A Nan, Đức Phật Thích Ca nói với ngài A Nan: Như Lai chi sở dĩ xuất thân ư thế giả, tức là nói ra là gì? Đức Phật vì sao lại xuất hiện ở thế gian này? Xuất hiện ở thế gian vì sao? Chỉ vị hay là chỉ vì, đây là chỉ vị dục chẳng quần manh về dĩ chân thật chi lợi, tức là chỉ vì gì đó, muốn cứu vớt những quần manh tức là những người còn trong manh là tối, manh là nó không có sáng suốt á, việc những người mà nó chưa có thể thấy được rõ tánh, họ chưa có mê, họ mê quá đó, đó. Huệ dĩ chân thật chi lợi, tức là ban cho cái lợi ích chân thật. Đấy, thì điều này chúng ta cũng đã học rồi đúng không? Vân hà huệ giữ, cái chữ này, chữ giữ này giống như chữ giữ kia, giữ là ban cho đó. Thế nào là ban cho, ban hay là ban cho cái gì, ban cho điều gì đó? Tắc di lại mi đà nguyện hải lục tự hồng danh, tức là ban cho gì, chính là chỉ có nương vào chữ lại này, là nương vào, nương cho vào gì, sáu chữ hồng danh và biển nguyện của Đức Di Đà, Đức Mi Đà đó. Chữ lại này giống như trong câu kinh Vô Lượng Thọ, quý vị nhớ không? Lại kỳ tiền thế phước đức danh hộ kim thế vi ác, phước đức tận diệt thọ mạng trung tận kiểu ác vũ quy, quý vị nhớ câu kinh văn đó không? Lại đó là gì? Nương nhờ, ý nhờ vào tiền thế, kỳ tiền thế là đời, cái phước của đời trước á, họ tu á, mà cái phước đức của họ nó bảo vệ họ, đời này mà họ làm ác thì phước đức nó từ từ nó diệt hết. Rồi cái gì sau khi thọ mạng họ hết thì các điều ác nó bao vây họ, nó quay về, nó bao vây họ, cuối cùng họ đọa lạc. Nó đọc trong kinh Vô Lượng Thọ cho chữ lại này, chữ lại là nương vào, nhờ vào. Cho nên là gì, đây có nghĩa là chính là chỉ có dựa vào, dựa vào sáu chữ hồng danh, tức là mình thì niệm bốn chữ hay sáu chữ cũng được nha, không nhất định, nhưng mà niệm bốn chữ thì nó dễ niệm hơn, ngắn hơn thì càng dễ niệm hơn. Rồi biển nguyện của Đức Phật Mi Đà đó, tức là đó là ban cho lợi ích chân thật đó, lợi ích chân thật thì nương vào bản nguyện của Đức Phật Mi Đà, vào sáu chữ hồng danh, thì đó là bản nguyện. Chánh nhân A Nan chi vấn đó, tức là chỉ chính bởi nhờ điều mà ngài A Nan hỏi, chính vì bởi vì điều mà ngài A Nan hỏi, như khải thịnh khải thị như thị diệu pháp, tức là mà khải thị tức là mở ra, chỉ bày ra, mở bày ra đó một cái diệu pháp như như vậy, diệu pháp rất tuyệt vời như vậy đó, diệu pháp là mà pháp tuyệt vời như vậy. Hy hữu nan phùng, tức là hiếm có, khó gặp, như ưu đàm hoa, như hoa ưu đàm, có bài chúng ta đã giảng về hoa ưu đàm là hiếm khi xuất hiện đó. Đương lai nhất thiết chúng sanh toàn lại A Nan chi vấn nhi đắc độ thoát, tức là gì? Tất cả những chúng sanh của hiện tại và tương lai, chứ đương lai dịch ra đầy đủ á, đương là ngay bây giờ, lai là vị lai, tại vì hán cổ là mình phải ưu tiên một chữ thành hai chữ, đương đương là hiện tại, còn lai là vị lai, cho nên là hiện tại tất cả chúng sanh hiện tại và vị lai toàn là điều gì, phải nương nhờ vào, lại đây là nương nhờ vào cái điều ngài A Nan hỏi á, hay là lời hỏi của ngài A Nan mà được độ thoát. Cố Phật tán A Nan dĩ chứng tính, Cho nên Đức Phật mới khen ngợi ngài A Nan để làm niềm tin, để chứng minh cho niềm tin đó. Ha. Đó quý vị thấy không? Đó là gì? Tăng nghĩa thứ tư là ngài Đức Phật khen ngợi là ngợi ngài A Nan. Đó chính là tầng nghĩa để mình tin rằng bộ kinh này là kinh thù thắng rất đặc biệt. Tầng thứ tư, Đức Phật nói với ngài A Nan, lý do của Đức Như Lai xuất hiện ở thế gian là chỉ vì mong cứu vớt quần sanh, ban cho lợi ích chân thật. Ban cho điều gì? Chính là chỉ có dựa vào 6 chữ hồng danh biện nguyện của Đức Mi Đà. Chính bởi nhờ điều mà ngài A Nan hỏi nên mở bày chỉ thị diệu pháp hiếm có khó gặp như hoa ưu đàm. Như thế tất cả chúng sanh hiện tại và tương lai đều nương tựa vào lời hỏi của ngài A Nan mà được độ thoát, nên Đức Phật khen ngợi ngài A Nan để chứng minh cho niềm tin. Đó quý vị thấy, nếu không ngài A Nan không hỏi mình đâu có kinh Vô Lượng Thọ, đâu biết pháp môn Tịnh Độ. Cho nên đó là tầng nghĩa thứ gọi là tầng chứng tính thứ tư. Quý vị thấy rất rõ ràng đó, là 4 tầng và còn tầng thứ năm nữa. Thì chúng ta nói luôn tầng thứ năm là tầng thế nào. Quý vị coi tầng thứ năm, đệ ngũ trùng là tầng thứ năm. Chứ trùng như trùng trùng hối miễn đó, trong kinh Vô Lượng Thọ đó là lớp lớp khuyên răng, khuyên đi khuyên lại bao nhiêu lần gọi là trùng trùng hối miễn. Đó là cho nên có bản dịch gọi là bao lượt khuyên lơn. Đấy là cũng là vậy, tức là khai khuyên tới rồi khuyên lui. Đó, thì đây cũng vậy, trùng trùng chấn tính, tức là lớp lớp chấn tính, không phải một lớp mà năm lớp. Đó. Thì bây giờ lớp thứ năm, tầng thứ năm, giống như mình ở đây nói nhiều tầng, giống như quý vị một cây chuối á, quý vị bóc một cái lớp vỏ trong đó, vỏ ngoài thì còn vỏ trong còn vỏ trong nữa đó, nó năm tầng như vậy, năm tầng để mình tin. Đó, và nếu ai giỏi đem 5 tầng này quý vị so sánh với 6 niềm tin mà Đại sư Ngũ Ích nêu ra đó, thì ở đây chúng ta nói là thế thôi, chứ chúng ta đừng tắt tí tư duy nhiều quá. Đây là thiện căn giảng tới thì chúng ta thấy nó liên quan kia, chứ không phải thiện căn cố tình thiện căn nghĩ như thế, mà tới đó tự nhiên nghĩ tới lục tính của Đại sư Ngũ Ích chắc là cũng căn cứ vào đây, đúng không ạ? Cho nên chư tổ nói ra là đều có căn cứ hết á. Bây giờ tầng thứ năm này là thế nào? Thế Tôn thâm tri thử thật vi nhất thiết thế gian nan tính chi pháp. Tức là Đức Phật, cái chữ thâm tri, chữ tri là động từ, cho nên chữ thâm này không phải là tính từ, không phải là thâm là thâm sâu, là sâu mà thâm á, là nếu mà động từ á, là phó từ á, thì nó phải là rất là lắm. Vậy thì ở đây phải dịch là rất. Đức Thế Tôn á, rất biết cái pháp này á, thử là pháp này pháp này thật sự là gì, là cái pháp mà khó tin ở trong tất cả thế gian. Đây là ý nói trong kinh Đại Di Đà, khó tin nhất trong tất cả thế gian luôn, không phải đơn giản đâu. Cố hiểu dụ chúng sanh viết, cho nên hiểu dụ, chứ hiểu có nhiều nghĩa. Hiểu có nghĩa là nói cho biết, bảo cho biết, còn hiểu cũng là hiểu biết, nhưng mà chữ dụ nữa, nói thì hai chữ này là chữ ghép. Có nghĩa là nói cho rõ ràng cho biết đó, có nghĩa là nói cho biết rõ ràng đó. Hay là chúng ta có thể nói là cho nên là nói khuyên bảo rõ ràng đó. Chúng sanh ngài khuyên bảo thế nào, chỉ viết là rằng Như Lai giác trí năng lượng, có nghĩa là gì, trí chánh giác của Như Lai đó, thì sao, khó lường, khó đo lường đó. Thần thông vô ngại, ngài có thần thông vô ngại. Định huệ cứu sướng, tức là định huệ của ngài là rốt ráo là thông suốt. Ư pháp tự tại, ngài tự tại với pháp, tức là đưa ra Đức Phật nói là đó trí huệ của ta, trí chánh giác của ta, của Đức Như Lai, tức là của ta đó, không thể nghi bàn. Cho nên các ông phải ráng tin, thần thông của ta cũng không có gì chướng ngại, cho nên các ông phải tin. Rồi gì nữa, định sức định của ta cũng rất là tuyệt vời, thông suốt hết tất cả, trí huệ của ta cũng thông suốt tất cả, và ta tự tại với tất cả pháp. Cho nên với một cương lĩnh của một Đức Như Lai như vậy thì các người, các cho quý vị hãy nghe, hãy tin. Đó, để anh nói ra được điều đó. Chứ người bình thường nói, người dốt dốt nói thì không có việc, quý vị không tin được. Nhưng mà đây không phải người bình thường, mà đây Đức Phật nói, Đức Phật với một trí huệ tuyệt vời như vậy, với trí chánh giác như vậy, Ngài có thần thông không có gì chướng ngại, Ngài có định xuất định cũng không có gì bằng, và có huệ cũng tuyệt vời. Đó, Ngài cũng có gì tự tại của Pháp, Ngài là Đấng Pháp Vương mà. Thì ta, Ngài nói ra chúng ta phải tin chứ. Còn người nào đó đâu đâu chui trong hốc bò tó ra, trong hang động ra, ở đâu đó ra nói thì chắc gì đã tin, đúng không quý vị? Đó, giống như bây giờ Thiện Trang nói thì quý vị dễ tin hơn. Vì sao? Thiện Trang người thứ nhất, người xuất gia, Thiện Trang cũng là trình độ trí thức, đúng không? Tầng lớp trí thức, học về nhiều biết rộng, hồi xưa cũng không tin Phật Pháp, cũng không tin có luân hồi sanh tử, nhưng mà cuối cùng mình tin, tức là lời mình nói ra nó khác. Còn một người nào nó chưa có từng trải nghiệm đời sống, vẫn chưa về gì, nói ra sẽ không bằng. Đó, đó là gì? Cái trình độ. Và Thiện Trang cũng vậy, Thiện Trang đã gì thâm nhập Phật Pháp mười mấy năm, nó khác đó. Còn một người mới vô học Phật Pháp 1-2 năm lên nói, tất nhiên cái lực nó không bằng, cái hiểu biết không bằng, cái uy tín nó không bằng. Đó, và Đức Phật không chỉ như là như vậy mà tả ra những cái yếu tố mà chúng sanh không có. Đó, về gì? Về trí huệ của Ngài, về định lực của Ngài, về thần thông của Ngài, về sự tự tại của Ngài đối với các Pháp. Ngài kéo dài vô lượng kiếp thành một, rút ngắn thành một niệm, từ một niệm có thành vô lượng kiếp. Thân và các căn Ngài không có tăng, không có giảm. Năng lực như vậy, đây thiết pháp mà. Các ngài, các người phải tin chứ, quý vị phải tin chứ, đúng không? Đó, đó là tầng chân tính cuối cùng, lấy Phật ra là cao nhất ra làm chân tính. À, mở màn cũng là Phật chân tính, phóng quang thôi, ra tướng lành thôi. À, rồi gì sau cuối cùng Phật chốt lại luôn đó. Cho nên là gì? Đó là tầng chân tính thứ năm. Quý vị nghe thấy hoan hỷ đúng không ạ? À, hoan hỷ thì mình tin tin được rồi, vì Phật làm chứng rồi. Người nào làm chứng không biết, nhưng mà Phật làm chứng là biết. Giống như mình ở thế gian đó, như Thiện Trang nói nghề nghiệp của Thiện Trang làm giáo viên đi, Thiện Trang là giáo viên toán hồi xưa đi đó. Ví dụ như bao nhiêu cái đề thi trên mạng là thử tiền thi, thử kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi đại học nào đó, quá trời đề này đề này kia, học sinh nó tự đao về, nhưng mà nó giải nó không biết cái đề nào là chất lượng hay không. À, bây giờ nó đem tới cho Thiện Trang, Thiện Trang nói đây cái đề này là đề chất lượng nè các em, tại vì thầy đó là người gì có kinh nghiệm dạy bao nhiêu năm luyện thi đại học rồi đây đấy, để đề nó chất lượng. Mình nói một cái là học sinh phải tin thôi. Đó, bây giờ Đức Phật cũng vậy, đối với tất cả pháp môn, 84.000 pháp môn Ngài đã tu vô lượng vô biên kiếp, Ngài đã thành tựu rồi, bây giờ Ngài nói mình phải tin chứ, Ngài thành bậc như vậy rồi mình không tin nữa là mình dạy. Đó, giống như học sinh ở thế gian đó, nó không tin Thiện Trang. Nếu mà Thiện Trang là giáo viên dạy bao nhiêu năm như thế mà Thiện Trang nói nó không tin, nó kêu thầy nó sai rồi, con em thấy cái bài này nó là người dạy chứ, nó dạy là nó cuối cùng nó thi nó không đạt được. Tại vì mình mới biết trọng tâm nghề nghiệp mà, nghề của mình mà. Nghề của Phật là gì? Nghề của Phật là bậc chánh giác, là Ngài đã tu thành Phật rồi, đó là nghề của Ngài, mình phải tin Ngài chứ. Chứ mình tin người khác ngoại đạo sao được, đúng không? Đấy, đấy là tầng chân tính thứ năm, lấy Đấng Pháp Vương ra làm chân tính thì còn gì để mà không tin nữa. Cho nên là lời của Ngài, hình như Ngài Đại sư Hoằng Nhất Ngài nói là nếu mà người không tin, phi ngu tức cuồng, tức là không có ngu thì cũng là khùng, mà vì khùng thôi, chứ không thì không thì ngu thôi, chứ làm sao bây giờ pháp môn này mà không có tính. Phật đứng ra rồi chứng tin năm tầng như vậy, trong đó Phật đứng ra. Đó, cho nên là gì? Giống như bây giờ quý vị, bây giờ mình nói mình không phải là biết bệnh thế nào, mình đi khám bác sĩ đúng không? Khám bác sĩ xong về coi, đưa cái đơn cái kết quả khám ra về coi. Giờ coi người này nói, người kia nói, nhưng mà mình tin ai? Phải tin bác sĩ nào? Nhà mình có một đứa cháu, một đứa em thì nó đi học bác sĩ, nó là bác sĩ, nó tới, nó đi về thăm mình đưa cái bệnh án ra. Đấy, cháu đọc giùm coi, cái đây là bệnh của cô thế nào đây, cháu đọc giùm. Mình tin nó hơn chứ, nó có nghề của nó mà. Thì đó, Đức Phật có nghề, đó là nghề đào tạo chúng sanh thành Phật. Nghề của Ngài là đấng đạo sư đó, đạo sư là đào tạo chúng sanh thành Phật đó. Nghề của Ngài là gì? Nếu mà nghề của Ngài nó hoàn thiện, Ngài gọi là tự giác giác tha giác hạnh viên mãn rồi, nghề của ngài thành tạo rồi, ngài là đấng tối thắng rồi, cao nhất rồi, đấng pháp vương rồi, thì ngài chứng minh nữa, không tin nữa thì thôi chứ ai tin bây giờ đó. Cho nên cái người nào nói đó, ngày xưa đó có những người nói phỉ báng pháp môn Tịnh Độ đó, Hòa Thượng Thích Tịnh nói ai nói à, cái ông đó là ai à, cái ông đó đệ tử ai, kêu đệ tử của Phật à, đệ tử của Phật, đệ tử của Phật có tin được không, tin Phật hay tin đệ tử của Phật, mà ngược lại nói vị đó phải đệ tử Phật không, chưa chắc. Vậy vì sao, đệ tử Phật thì phải thờ Phật mới là đệ tử Phật chứ, bây giờ cách Phật đó lên 3.000 năm rồi, đệ tử đó đâu phải chắc gì đó đệ tử Phật, đúng chưa? Vậy thì đệ tử Phật mình còn chưa tin, mình phải tin Phật. Còn bây giờ mình hay nói là gì, tin kinh điển chứ là tin lời Phật thôi chứ. Đấy, cho nên là phải tính lại chứ không, mình nhiều khi đó, bây giờ nhiều người nói nó trái với ý của kinh điển là mình không tin. Vì sao? Lời kinh mới chính xác, gọi là y pháp bất y nhân, theo kinh điển không theo người. Yeah. Nên người đã nói không đúng theo kinh là thôi không nghe đó. Chứ không mà dễ dễ dụ á, nhiều người bị dụ á nha đó, dụ họ nói tào lao là cũng tin theo. Tầng thứ năm, Đức Thế Tôn rất biết đây thật sự là pháp khó tin trong tất cả thế gian, nên khuyên bảo rõ ràng cho chúng sanh rằng trí chánh giác của Như Lai là rất khó đo lường, thần thông không có chướng ngại, định huệ thông suốt vô cùng, tự tại với pháp. Những gì Đức Thế Tôn nói là chân thật không hư dối. À, cái chữ này chúng ta chưa tới à, chúng ta đọc tiếp, ta mới tới đây thôi. Như vậy mới tới chỗ là đây ha. Thế Tôn sở thiết, tức là những gì mà Đức Thế Tôn nói chân thật bất hư à, là thật sự thật đó, chân thật đó, không có hư dối đâu, không có dối trá đâu đó. Phật Đức không bao giờ nói, ai làm sao mà nói dối được. Rồi sau này đó, vạn vật khinh nghi à, tức là vạn vật, vạn là tuyệt đối đó, vô vạn lần đó. Vật là chớ, chớ cái khinh thường nghi ngờ à, đừng coi thường nghi ngờ. Đảng đương ngưỡng tính, tức là chỉ nên là ngưỡng tin thôi. Ngưỡng tin đó là mình ở dưới thấp quá, mình đang bước lên trên mình tin, mình không có trình độ đó, mình ước lên mình tin thôi chứ. Bây giờ mà quý vị không có trình độ, quý vị tính, đi khám bệnh thì quý vị phải tin bác sĩ chứ. Quý vị không có trình độ về luật sư thì quý vị phải nghe luật sư nói sao mình phải theo sao đó chứ. Quý vị không có trình độ về cái gì thì quý vị phải nghe người có trình độ chứ. Đức Phật là thành tựu rồi thì mình phải nghe chứ, đúng không? Đó là đạo lý căn bản. Bây giờ chỉ nên ngưỡng tin là vậy đó, tức là mình ở dưới thấp mình ngưỡng lên mà tin, kính tin mà thôi. Chứ bây giờ mình mà còn suy lường đó, có biết trình độ gì đâu. Tôi không biết bệnh án là bệnh gì, ung thư như thế nào, mà cái cãi cố với bác sĩ làm sao được, đúng không? Đâu được đó. Giống như quý vị không biết chương trình này điều khiển live stream thế nào vân vân, mà quý vị cứ cãi cố với thiện trang là thôi chứ mà sao biết được. Đâu được, đâu có được. Thế là sao được? Thế nó là chuyên nghề người ta, người ta rành. Mình hãy tin Đức Phật rành lắm à, hãy tin à. Thị nải dụ thị ngã đẳng, tức là vì thị nải tức là gì? Thị nải là có thể nói là vì thế à, à, hay là đó là à, đây, thị nải là đó là à, dụ thị, chữ dụ thị đây, dụ không phải là dụ dỗ đó nha, dụ là cái nói rõ đó à, thị là chỉ bày đó, nói rõ chỉ bày. Ngã đẳng tức là chúng ta à, đó là nói rõ ràng, chỉ bảo ý rõ ràng cho chúng ta. Phật thị quả giác, ngã thị phàm phu, tức là Đức Phật là bậc ở quả giác rồi, tức là ngài đã đạt được quả rồi. Còn ta, chúng ta là sao? Chúng ta là phàm phu à. Yên khả dĩ phàm phu ngu si chi phân biệt tâm à, ngu muội chi phân biệt tâm, tức là yên là họ là từ để hỏi à, là sao khả dĩ là có thể, sao có thể phàm phu à, khả là có thể, chữ dĩ là dùng có thể dùng cái tâm phân biệt của hàng ngu muội của hàng phàm phu. Chúng ta cái ngu muội đâu có biết gì đâu mà cái tâm phân biệt nữa đó, mà sao lại có thể dùng cái tâm đó để vọng trắc Như Lai thánh trí, để mà vọng đó lường. Vọng đây cũng còn có nghĩa khác là ngông cuồng, ngông cuồng để mà đo lường trí trắc, mà đo lường thánh trí của Đức Như Lai được. Đó. Cho nên mình dịch ra cái chữ ngông cuồng thì nó không hay lắm, cho nên là để chữ vọng, vọng trắc, vọng để mà đo đó, vọng để mà đo là cái trí huệ của Phật, mình có biết gì đâu để đo, đúng không? Đảng đương tính thọ tất mãn sở nguyện, cho nên là gì, chỉ nên là tin nhận thôi. Thì chắc chắn được thỏa mãn tất cả những cái ý nguyện của mình. Tại ý nguyện của mình là vãng sanh, ra khỏi sanh tử luân hồi thành tựu. Đấy, cho nên là quý vị con lời này hay vô cùng, đúng là chú giải tuyệt vời. Thì nghe xin đọc phần dịch nghĩa. Tầng thứ năm, Đức Thế Tôn biết, rất biết đây thật sự là pháp khó tin trong tất cả thế gian, nên khuyên bảo rõ ràng cho chúng sanh rằng trí đánh giác của Như Lai là rất khó đo lường, thần thông không có chướng ngại, định huệ thông suốt vô cùng, tự tại đối với pháp. Những gì Đức Thế Tôn nói là chân thật, không hư dối, tuyệt đối, chớ chớ coi nhẹ và nghi ngờ. Chữ này chớ, mà chỉ nên ngưỡng tin. Đó là nói rõ cho chúng ta biết Đức Phật là ở địa vị quả giác, còn chúng ta là phàm phu. Sao có thể dùng tâm phân biệt ngu muội của phàm phu để vọng đo thánh trí của Như Lai, mà chỉ nên tin nhận thì chắc chắn được mãn sở nguyện, chắc chắn mãn được sở nguyện, được mãn sở nguyện, được thỏa mãn sở nguyện. Tên mãn này là thỏa mãn, thêm chữ thỏa nữa cho quý vị, thỏa mãn sở nguyện. Đấy, có nghĩa là gì, muốn được thì thôi cứ tin đi, ở đâu mà suy luận gì, phàm phu nhìn mỗi cái bức tường hôm qua mà đặt nói trời nói đất, đúng không? Đức Phật có thần thông diệu dụng, ngài nhìn thấy vô lượng vô biên kiếp về trước, vô lượng vô biên kiếp về vị lai, gọi là tận vị lai tế. Ngài nhìn thấy tất cả như trong lòng bàn tay, đẹp một cái trái ở trong bộ kinh nào nói là gì, như trái amala đặt trên bàn tay vậy đó. Amala là giống như trái xoài á quý vị, đem một trái xoài để trên bàn tay. Mà Đức Phật thấy rất rõ như vậy, Phật thấy tất cả những cảnh giới đều như vậy. Còn chúng ta thấy gì? Xin lỗi, quá khứ mình cũng không thấy nữa, chuyện cách đây mấy chục năm mình còn không biết nữa, thậm chí những chuyện mình trải ra trong đời mình còn biết không rõ nữa. Đấy, cách nhau có mấy căn nhà và cùng một chuyện đó, người ở trong phòng nói chuyện, mình ở ngoài phòng, mình không biết chuyện gì xảy ra, lúc sau cũng phân biệt đâu đúng đâu sai, hai người cãi nhau mình cũng thua luôn. Những chuyện quá khứ mình cũng quên mất tiêu rồi, còn đâu nhớ đâu, mơ mang đó. Có nhiều người già cả rồi đó, lẩm cẩm quên đó. Ngay cả trong hiện tại như thế, với cái trí ngu muội phàm phu như vậy mà đòi đo lường trí của Phật, cho nên hãy tin đi, hãy tin nhận đi, đón nhận lấy, tin đi. Thì sao, chỉ cần tin thôi thì được thành tựu đó, tin thôi thì được thành tựu đấy, sợ được sở mãn sở nguyện đó. Cho nên là gì, tin đi, đó là tin. Cho nên ở đây chúng ta học nó có trình tự, nó rõ ràng, đúng không? Mình thấy rất là hay, thì Trang thấy đúng là rất là hay đó. Thật sự những lời chú giải này tôi thấu tận tâm can. Năm tầng chứng tính đã xong, bây giờ chúng ta thêm do thượng khả kiến, tức là từ trên có thể thấy rằng kinh chi tự phần toàn vi chứng tính, tức là gì, cái phần tựa, phần tựa, tức là phần tựa của kinh, kinh này á, toàn là chứng tính, tức là làm cho cái niềm tin của mình, chứng minh cho cái niềm tin của mình á. Bổn kinh tiểu bổn chi tông, tức là cái tông chỉ của tiểu bổn của kinh này. Tiểu bổn đó là kinh A Di Đà, kinh A Di Đà gọi là tiểu bản hay là tiểu bổn. Còn kinh Vô Lượng Thọ gọi là đại bản, trung bản, có khi là đã nói đại bản cũng được. Có khi nói kinh Hoa Nghiêm thì gọi là trung bản, rồi kinh tức là nếu mà cộng với kinh Hoa Nghiêm á thì kinh Vô Lượng Thọ là trung bản, còn nếu mà nói giữa hai kinh A Di Đà với kinh Vô Lượng Thọ thì chỉ là tiểu bản và đại bản, thì kinh A Di Đà là tiểu bản. Bây giờ nói về tông chỉ của kinh A Di Đà, tiểu bản tức là kinh A Di Đà thì sao? Ngẫu Ích Đại Sư Chỉ Vi, tức là đại sư Ngẫu Ích thì chỉ thị rằng tín nguyện trì danh. Ngài đại sư Ngẫu Ích ngài nói có bốn chữ thôi: tín nguyện trì danh. Thật ra bốn chữ này cũng không khác gì với kinh này, đúng không? Tín nguyện hòa thượng nói là tín nguyện chính là phát bồ đề tâm, trì danh tức là nhất hướng chuyên nghiệp, cho nên phải có tín nguyện trước, tức là phát bồ đề tâm trước rồi trì danh sau. Đó, đại sư Ngẫu Ích rút gọn lại bốn chữ thôi. Còn kinh Vô Lượng Thọ 8 chữ, phát bồ đề tâm tương đương với 2 chữ tín nguyện, nhất hướng chuyên nghiệp tương đương với chữ trì danh. Đó, cho nên là không có khác nhau. Thử tam tư lương khuyết nhất bất khả, tức là ba tam tư lương này, ba tam tư lương tức là ba hành trang này, giống như quý vị đi đâu á phải có ba cái hành trang. Thì mà thiếu một á, khuyết là thiếu thiếu một thì không thể, tức là không thể thiếu một, quý vị thiếu một không được, tín nguyện hạnh thiếu một không được. Cho nên có nhiều người nó lo nhất hướng chuyên niệm thiếu tín thiếu nguyện, cho nên là vậy, thiếu tín thiếu nguyện cũng là thiếu phát bồ đề tâm đó, nên là không được. Phát bồ đề tâm không đủ tu hành không bản sanh. Có người thì không nói là tôi đã tin đã nguyện rồi mà sao là thiếu niệm Phật, không lo niệm Phật cái lo gì đâu không, thì thế là cũng đó là thiếu. Mà thiếu, thật ra thiếu một là thiếu ba, cho nên là thiếu một không được. Cho nên đây là ba điều này. Tư lương là hành trang. Hành trang đi đâu á quý vị, phải giống như bây giờ quý vị hành trang đi ra nước ngoài, quý vị cũng qua từ Việt Nam, quý vị muốn đi qua Mỹ, hành trang là gì? Quý vị phải có, thứ nhất là gì, phải có hộ chiếu. Trong hộ chiếu phải đóng cho quý vị cái dấu, cái con dấu, tức là cái gì, cái visa của Mỹ đóng vào đâu đó xác nhận, chứ không quý vị không được nhập cảnh Mỹ. Đó là điều kiện. Rồi gì, quý vị có vé máy bay để bay đi đó, quý vị có thêm gì nữa, phải có tiền để đi nữa đó, ít nhất ba cái hành trang đó không thể thiếu. Còn đồ đạc cho không có cũng được, qua đó quý vị sắm mua cũng được, nhưng mà ba cái hành trang đó không thể thiếu đó, không có là lên máy bay qua Mỹ đâu được đó. Vậy như vậy về Tây Phương Cực Lạc cũng phải có ba hành trang đó, gọi là tam tư lương, tín nguyện hạnh đó. Thì vậy đó, bây giờ tín nguyện hạnh cho nên là quý vị thấy thiếu một không được. Đấy. Nhi tính cư thủ kỳ yếu khả tri, tức là gì? Nhưng mà cái tính đó, cái niềm tin đó là phải đứng đầu, cư thủ là đứng đầu. Tất nhiên không có tính rồi thì quý vị đâu nguyện nữa, không tính rồi quý vị niệm Phật nữa. Cho nên quan trọng nhất tính, kỳ yếu khả tri, cái điều cái quan trọng đó có thể biết được. Có thể biết cái điều quan trọng đó là vì sao. Tất nhiên rồi, bây giờ mình cái niềm tin mà không có là thôi, mình tu cũng lơ là chứ làm sao tu được. Rồi mình cái niệm Phật gì mấy đâu, tu tôi chơi thôi chứ, nên là không thể. Cho nên là tính vẫn quan trọng. Vì vậy mình hãy nghe nhiều, nghe giảng nhiều mình mới tin được. Tự phần trung tiên thuyết thử kinh chi bổn, nãi chân thật chi tế cố khả tính. Tức là trong phần tự, trong cái phần mở đầu á, trong phần tự, từ phẩm nhất á, tới phần ba đó, thì quý thấy trong phần tự thì sao, của bổn kinh này thiết ra là cái gốc của bình kinh, nói về nguồn gốc, tức là cái chữ bổn này là bổn thể, bản thể đó, nói về cái nguồn gốc hay là cái bản thể của kinh này là gì. Chữ nãi là chân thật chi tế. Chân thật chi tế là gì thì chúng ta cũng biết, là cho nên là đáng tin. Cho nên là có thể đáng tin, cho nên đáng phải đáng tin đó, tức là về cái gốc của kinh khác á, thì chưa chắc. Nhưng mà kinh chân thật y tế, chân thật y tế chính là tự tánh, đúng không ạ? Nhưng mà kinh này á thì dựa vào chân thật y tế thì khai hóa hiển thị chân thật y tế, mà đó là cái gốc của kinh này. Chính vì gốc là tự tánh, là chân thật y tế cho nên đáng tin. Còn nếu mình gốc khác, ví dụ như một bộ kinh quý vị thấy nghe nghe trong bộ kinh nào đó nói ví dụ như Đệ Tử Quy đi, đó gốc của đó không phải chân thực y tế. Vì sao? Đệ Tử Quy gốc để làm gì? Để làm người thôi. Cho nên là tin thì cũng đã tin đấy, nhưng mà để làm người thôi, không thể là thật sự đáng tin để mà giải thoát sinh tử được. Hoặc là quý vị học cảm ứng thiên thôi, quý vị học cảm ứng thiên thì gốc của cảm ứng thiên là gì? Nhân thiên phước báo, cho nên là được lên cõi trời mà không, mục tiêu là đắc đạo thành tiên hoặc là đắc thành người về sau. Cho nên là đó không phải gốc của chân thật y tế, tức là cái gốc của kinh đó không phải như vậy, cho nên chỉ học tạm thôi chứ không phải là cứu cánh. Còn kinh này là đáng tin bởi vì cái gốc của kinh này, bản thể của kinh này chính là chân thật y tế, tức là chính là tự tánh, tức là tự tánh, cho nên rất đáng tin. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Từ trên có thể thấy rằng phần tựa của kinh này toàn là chứng tín về tông chỉ của tiểu bổn kinh này. Đại sư Ngẫu Ích chỉ thị rằng tín nguyện trì danh ba tư lương này không được thiếu một, nhưng tín đứng đầu có thể biết sự quan trọng đó. Trong phần tự trước tiên nói về nguồn gốc của bản thể của kinh này là chân thực y tế nên đáng tin. Đó là nói tại sao mình đang tin. Rồi bây giờ nó đó thường nói là thể tướng dụng đúng không? Bây giờ nói dụng nè. Bổn kinh chi dụng, tức là dụng của cái kinh này. Nãi quảng huệ chúng sanh dĩ chân thật chi lợi cố ứng tinh. Đó. Có nghĩa là gì? Cái nói về dụng của kinh này, dụng của kinh này thì sao? Là rộng ban cho chúng sanh. Chúng sanh gì? Cho chúng sanh lợi ích chân thật, chân thật với lợi đó, lợi ích chân thật, cho nên cũng đáng tin. Đó. Tức kinh khác thì đâu có ban cho lợi ích chân thật, chưa chắc, đúng không? Ví dụ như thiền văn ấy, kinh của Đào Nho đó, Đệ Tứ Quy đó ha, mình cứ cho là kinh Đào Nho đi. Thì chẳng hạn thì đó là chỉ ban cho lợi ích đó, được làm người thôi, để đời sống hạnh phúc thôi, đó không phải là lợi ích chân thật. Ở chân thật rốt ráo là gì? Phải thành Phật độ chúng sanh, cho nên kinh này mới là đáng tin. Thấy con kia thì tu hồ hoặc là thái thượng công thiên, quý vị tu thái thượng thiên quý vị lên làm cõi trời thôi, đắc đạo thành tiên lên làm tầng trời thứ tư thái thượng lão quân đó chẳng hạn, đó quý vị lên trên đó, cho nên là không thấy trong cảnh giới đạo gia, mặc dù nói đến các tầng sau nữa nhưng mà có mấy ai được như ngài Trang Tử đâu. Ngài Trang Tử ngài nói là gì? Ngài Lão Tử chứ, ngài Lão Tử ngài nói là gì? Thiên địa giữa ngã đồng căn đó, vạn vật nghĩa ngã nhất thể, hay là ngô hữu đại hoạn vị ngô hữu thân, ta có một cái nạn lớn vì ta có thân. Đó là ngài biết cái nạn lớn đó là ngài xả được thân, xả được thân thì lên trời vô sắc chứ cũng đâu có thể khỏi sanh tử luân hồi đúng không? Đó cho nên là đó không phải là chân thật chi lợi, không phải là lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật phải là gì? Ra khỏi sanh tử luân hồi, mà không chỉ ra khỏi sanh tử luân hồi mà cần phải thành Phật độ chúng sanh đó, cho nên kinh này làm được, cho nên đây mới là ban cho lợi ích chân thật. Rồi chúng ta tiếp tục. Rồi là kinh này nói gì? Ở đây này nói tiếp: hà vị chân thật chi tế, hà vị tức là thế nào, thế nào là chân thật chi tế. Hà vị chân thật chi lợi đúng không? Ở trên này là hà vị chân thật chi tế. Thì ngang xin lỗi thì cái con chuột tự nhiên nó đơ đơ, nó không chạy, nó chạy sai theo cái mắt của mình. Hà vị chân thật chi tế, tức là thế nào là chân thật chi tế. Chánh như Liên Trì Đại Sư, tức là giống như Đại sư Liên Trì, sớ sao trung sở khai khẩu tiện đạo giả, tức là đúng như trong A Di Đà Kinh sớ sao của Đại sư Liên Trì vừa mới mở đầu thì ngài liền nói rằng, ngài nói gì đây? Trong ạ, tức là chú giải về kinh A Di Đà của Đại sư Liên Trì, ngài vừa mở đầu ngài nói thế nào đây? Bây giờ chân thật y tế đó, ngài giải thích chân thật y tế là thế nào? Đây. Linh minh động triệt, trạm tịch thường hằng, phi trượt phi thanh, vô bối vô hướng, đại tai chân thể, bất khả đắc nhi tư nghì giả, kỳ di tự tánh dư. Cái đoạn này hơi khó hiểu, chúng ta sẽ giải thích từ từ. linh minh động triệt trên trạm tịch thường hằng hay trạm tịch thường nhiên cũng giống như ông. Thì câu này giống như câu này là cửa miệng của thiền tông luôn á quý vị. Đây là miêu tả về tự tánh. Linh là gì? Sáng suốt. Minh là rõ ràng. Động là cũng thấu suốt. Triệt là hết cỡ, tức là nói chung là sáng suốt, nhạy bén. Cho nên người tu hành á là tu hành một hồi á phải có trí huệ, phải sáng suốt, phải rõ ràng, phải nhạy bén á. Chứ không phải là tu hồi ngơ ngơ đó mình rớt vào tà. Cho nên có người hỏi Hiền Trang á, có người tu rất là tốt mà tại sao họ thấy quên, họ quên đến nỗi là họ không nhớ cái này, không nhớ cái kia đó. Thì mà nếu mà tu như vậy á thì Trang nói là đó là cái tu đó nó có vấn đề. Người trẻ đó, người già thì không nói, người già thì có thể cái bị Alzheimer, bị ảnh hưởng. Thì cái đó nó chứng tỏ cũng là công phu mình có phần nó không đắc lực. Công phu mình đắc lực 100% á, thật sự thì không có bị lẫn đâu, không bị quên đâu. Nhưng mà những bạn trẻ đó mà tu một hồi mà không biết mình làm gì thế này thế kia, thì cái đó là người ta, mặc dù người ta có thể không ngủ, người ta có thể rơi vào trạng thái thế nào đó, người ta vô giống vô định vậy đó, nhưng mà người ta quên, người ta không sáng suốt đó, đó là thiếu linh minh trạm tịch đó, nó không có được cái tâm thanh tịnh đó. Ai mà học kinh Lăng Nghiêm thì biết họ rớt vào cái tưởng ấm quá nhiều, tức là cái họ tu á, cái tâm họ vọng cầu mà thiếu cái định của huệ, cho nên rớt vào cái định của tà đạo hay là định của ngoại đạo. Đó là có khả năng họ sẽ sanh vào trời vô tưởng đó, hoặc là trời tứ thiền, quý vị thấy có trời phước sanh, trời việt á, trời hoảng quả, hoặc là các tầng thiền khác, nhưng họ không chứng quả giải thoát. Niệm Phật mà như vậy khả năng cũng không phải là người niệm Phật vãng sanh. Cho nên là quý vị phải hiểu đấy là tiêu chuẩn thước đo để mà tu chánh định. Ở đây do không có thời gian cho nên rất tiếc thì Trang cũng phải nó nhanh chỗ này cho nó hết nha, nhanh cho hết nha. Như vậy linh minh động triệt tức là gì? Sáng suốt nè, nhạy bén nè, sáng suốt nè, rõ ràng sáng suốt, và không có cái gì rất là tột cùng á, cái chữ triệt là thấu suốt á. Rồi gì? Trạm nhiên thường hằng tức là phải trạm nhiên, trạm tịch thường hằng tức là phải vắng lặng, tâm tu hành nó phải trầm xuống chứ không phải nó ồn ào đó. Càng tu á mình nó càng thanh tịnh xuống, chứ không phải là dần dần mình tu hồi cái chuyện thiên hạ mình xen vô hết chuyện này chuyện kia vân vân á, là mình biết ngay cái người đó tu thế nào. Tu gì đâu mà phan duyên hết, chạy tới người này nói người kia nói người kia này kia, đó là gì? Tâm mình không định. Rồi hết suốt ngày lên vận động hết cái chương trình này để vận động cái chương trình kia, đó là không có định đó, tâm mà. Quý vị biết càng tu sâu bao nhiêu á, người ta vô được á, người ta càng thích tìm thử an vui trong nội tâm của chính mình. Họ thích tìm an vui trong Phật Pháp, trong Chánh Pháp. Cho nên dục cho họ có vô trong cái nhà đó ở có 10 ngày hay 100 ngày, họ mấy tháng trời họ không cần ra đó cũng được, họ không cần đi đâu cũng được. Còn người mà khi không có được cái trạng thái đó rồi thì tìm cầu bên ngoài, nó đi tìm nơi này, tìm nơi kia, tìm nơi đây, nơi đó, tìm cảnh để coi thế này, thế kia. Đó là gì? Không có trạm tịch thường hằng hay thường như nhau. Chữ hằng như nhiên cũng có thể dùng đổi như nhau. Cho nên thiền tông á, có 8 chữ đó thôi mà đo, gọi là thước đo của tu hành. Cho nên là mình á, tu hành á, quý vị phải coi theo thời gian mình có giảm được hay không? Tao nhạc tao nhạc được những cái dục vọng ham muốn bên ngoài. Ở đây còn chưa nói học dục những dục vọng khác nữa. Cho nên khi tu hành từ đó mình biết là người có công phu hay không, tự suy xét với mình nha, không phải suy xét người ta. Giờ không nói có suy xét người ta nữa, thời gian là mình kể ai tìm tới thì thôi. Còn mình biết người ta như vậy, cho nên là người mà bị dính cái phiền não đó, giống như có cái cô đó, cô là đâu có báo cáo cái kiểu gì có nhắn mà một loạt cái tin nhắn dài dằng dặc từ trên xuống dưới, nó quá trời giống như thuyết pháp vậy, là mình biết cái người đó tu hành bị dính vào cái gì không? Đó là gọi là trạo cử, tức là cái pháp nó làm chủ của, chứ không phải cổ làm chủ pháp. Mấy người đó là tu cái kiểu gì biết không quý vị? Đó là tu thiếu định. Cái huệ đó không phải huệ thật, cái đó là học quá nên nó bị pháp nó chuyển, nó trạo cử, nó trao cử. Cho nên không có được tam muội. Tam muội được định nghĩa là gì? Định, huệ, đẳng, trì. Phải có định, có huệ. Mà người có định á, là tâm họ điềm nhiên như không. Đó, mà điềm nhiên hư không, mà ngủ gục không á, mà không có sáng suốt với mọi chuyện, là con huệ nó thiếu. Từ khi quý vị mệt quá, tu quá sức, nên là đó không nói. Nhưng mà nếu mà như mình huệ, phải có huệ, huệ sáng suốt là việc gì nó xảy ra, việc gì xử lý nó nhanh, nó nhẹ. Mà thường ấy, cái huệ với cái định nó cộng nhau thì mới hiện ra những cái tướng lành như thế. Còn không ấy, thì không bằng được. Thế bắt đầu nó nhiều cái. Người thì ôi họ nói quá trời quá đất, nói pháp không à, thầy pháp nó học mà nói. Nhưng mà sao? Thiếu huệ. Thiếu huệ là nói như con vẹt, nói lại như thế thôi. Còn khi gặp một tình huống, họ không có quán chiếu được tâm, không có quán chiếu được tâm, họ không quán chiếu được người khác. Cho nên những cái đó cũng là chướng ngại nha. Cho nên tu hành là cố gắng là mình soi nè. Ở đây có những chi tiết khá hay nhưng mà không có thời gian, chỉ nói theo như thế. Phi trượt phi thanh, tức là chẳng có ô nhiễm. Triệt trượt đây là ô nhiễm, là đục á. À, thanh là thanh tịnh, cũng chả ô nhiễm, cũng không có thanh tịnh. Đấy mới là tự tánh chứ. Như ngài Lục Tổ Huệ Năng nói là hà kỳ tự tánh bổn vô bổn gì vốn thự thanh tịnh á. À, bổn thự thanh tịnh đó, thanh tịnh không có bị ô nhiễm đâu. Bốn vô động giao đó à, không có vô bối vô hướng, tức là không có quay lưng lại, cũng không có hướng tới đó. Chứ không phải là mình nói tự tánh là mình hướng hướng này là hướng hướng kia, không có quay lưng lại, không phải. Chẳng có hướng nào, tự tánh là không có hướng nào hết, không có hướng đi đâu hết. Cũng không có quay lưng lại với tự tánh đâu. Đại tai chân thể à, tuyệt vời thay chân thể. Chân thể chính là tự tánh đó. Có một danh từ khác, có mấy chục danh từ nói về tự tánh. Bất khả đắc nhi tư nghì giả đó, không thể đắc và chữ nhi này không có nghĩa là chữ nhi bình thường, chữ nhi này phải là chữ nhi này không phải là và mà phải dịch là cho tới. Không thể đắc cho đến nghĩ bàn, quý vị đắc cũng được, đắc gì mình vốn có mà. Rồi nghĩ bàn, quý vị tìm cách suy nghĩ, quý vị nghĩ cũng tới được tự tánh đâu. Cho nên là hỏi tự tánh là gì, khi nào ngộ hiểu. Còn bây giờ nói cả nào nói cũng không hiểu được đâu, đừng có suy nghĩ nữa. Kỳ di tự tánh gia a dư đó. Điều đó chỉ là tự tánh mà thôi. Chữ dư này là thôi đó, tháng từ. Chỉ có tự tánh mà thôi, chỉ có tự tánh thôi chứ không có cái khác. Cho nên đó là miêu tả về tự tánh thôi. Cho nên là tự tánh thế nào, đây một cách nói. Đại sư Liên Trì ngài báo cáo này, cho nên ngài cũng chắc cũng kiến tánh. Ngài kiến tánh đâu, ngài mới báo cáo vậy được chứ mình nói đâu được, đúng không? Đó, đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói 5 năm câu, đại sư Liên Trì nói là 1, 2, 3, 4, 5, 6 câu. Đó, quý vị thấy 6 câu này cũng khác gì với 5 câu của Lục Tổ đại sư Huệ Năng. Đấy, cho nên là mỗi người kiến tánh, các ngài đều nói ra được hết. Cho nên ngôn ngữ này là ngôn ngữ xứng tánh đó quý vị, không phải ngôn ngữ của chúng ta đâu, chúng ta luận bàn là nó đã sai rồi đó, mở miệng ra là sai rồi đó. Chúng ta chỉ nói tạm nói để cho mọi người có một khái niệm về tự tánh thôi. Đó, khai tai về đại tai chân thể, đó là chân thể đó nó tuyệt vời như vậy, nói cách nào cũng không nói ra được. Mà nói ra thì là nói một phần mà thôi. Cho nên ai đó mà muốn nói tự tánh thế nào, thật tướng là thế nào, thật tướng là tự tánh đó. Đấy, vậy thì quý vị thật tướng các pháp là thế nào mà quý vị muốn suy lường để mà biết được thì càng suy càng vọng mà thôi. Chỉ có bậc thế nào, khi nào khai ngộ thì hiểu. Quý vị có một phần ngộ hiểu được một phần, quý vị có 10 phần ngộ thì hiểu được 10 phần, quý vị có 100 phần ngộ thì hiểu được 100 phần. Đó, và khi quý vị thấy hoàn toàn thì gọi là kiến tánh. Thấy rồi thì trong thiền tông nói là kiến tánh khởi tu, từ đó tu mới dễ, tại vì bắt đầu khởi đường lên, giống như thấy đường rồi, thấy đường đi rồi. Đó gọi là thấy tánh, quý vị hiểu không? Còn mình bây giờ sao? Mê tánh, không có dùng mọi phương tiện dẫn dắt quý vị hiểu được phần nào hiểu, tùy mỗi người. Giống như ánh trăng trên trời nó vẫn đẹp, nó tròn sáng như vậy, nó chiếu xuống quý vị chỉ dùng một cái thau nước trong nước quý vị trong thì quý vị thấy trăng nó trong. Quý vị thấy nước quý vị đục quá thì nó thấy cái trăng nó đục, nó không rõ ràng. Nước quý vị lăn xăng thì thấy trăng nó lăn xăng trong đó. Và quý vị là do cái thau nước quý vị nhỏ quá, nó cái một cái chấm nước thôi thì thấy là tăng nhỏ. Cho nên tỳ chính sanh do cảnh giới bất đồng mà hiểu pháp khác nhau, không ai giống ai cả. Thiện trang có thể ví dụ như thiện trang là mặt hồ, cho nên thiện thấy trăng nó tỏ hơn, nó cả bầu trời mây bay, và mặt hồ của thiện trang nó sống nó tương đối lặng một chút nên thấy rõ hơn. Thiện trang miêu tả được trăng rõ hơn quý vị. Quý vị mà mặt hồ quý vị nó nhiều vẩn đục quá, hoặc là cái không phải hồ mà chỉ có cái lưu nước thôi, thậm chí một cái chén nước thôi, cho nên thấy mặt trăng nó chút xíu rồi nhìn hoài không ra, không thấy mây bay, cho nên nói qua nói gì gì. Bây giờ thiện trang đem cái bức cái tả của thiện trang ập vô cái chỗ quý vị đâu nhận nổi, vì quý vị chỉ là một cái chén nước thì quý vị làm sao nhận được cái hình ảnh của một cái hồ đó. Cho nên là chỉ có khi nào mình tâm mượn lớn ra thanh tịnh thì mình mới hiểu được thế thôi. À, khi nào quý vị ngộ được, quý vị hiểu rộng hơn thiện trang đó, tâm quý vị thanh tịnh hơn. Cho nên là gì, tất cả pháp là do tâm mình gì ở công phu định và huệ. Cho nên là cố gắng tu nha, đừng có hỏi mấy cái vấn đề về tự tánh thật tướng vô tướng, càng hỏi càng sai. Vì quý vị cái ao cái hồ quý vị, cái chén nước quý vị không dung chứa được nha. Những cái điều này là gì, chỉ có đại tai chân thể thôi. Đấy, cho nên là thật là giảng ngôn ngữ và xứng tánh đã lắm, thật sự rất là đã, rất là hay. Nếu mà khổ nổi không mấy người lãnh hội được đó, tiếc vậy. Cố tri chân thật chi tế, tức thị đương nhân chi tự tánh giả. À, cho nên biết rằng chân thật chi tế đó, ở trong kinh mà chúng ta nói đúng không, là gì, tức là tự tánh của đương nhân là cái người đó, chính người đó, à, tức là chính chúng ta đó, đương nhân là chính chúng ta. À, giả là rồi, là tự tánh của chính chúng ta thôi, chứ không đâu hết á. Cho nên chân thực tế đâu là tự tánh của chúng ta. Cho nên cái chữ chân thực tế không dịch là đúng, dịch ra thì nào bờ mé chân thật vân vân, tức cái đó cũng đúng, nhưng nó không có rõ được ý. Mà ở đây cuối cùng là chân thực tế chính là tự tánh đó. Khai hóa thiện thị chân thật y tế, khai hóa thiện thị chân thật tự tánh cũng được. À, cho nên cái rất nhiều cách nói, nhưng mà phải mấy chục danh từ lận, nhưng mà ở đây mấy cái chữ tự tánh là chữ quen nhất. Dịch nghĩa như sau: chân thật chi tế là gì, đúng như trong sớ sao của đại sư Liên Trì vừa mở đầu liền nói, linh minh động triệt, trạm tịch thường hằng, không trượt cũng không hanh, không quay lưng cũng không hướng tới, tuyệt vời thay chân thể, không thể đắc cho đến nghĩ bàn. Đó chỉ là tự tánh thôi. Nên biết chân thật chi tế tức là tự tánh của chính chúng ta. Nhớ nha. Đó, chân thật chi tế là gì? Tự tánh của chúng ta thôi. Còn chút xíu nữa, quý vị ráng thêm chút xíu nữa để thiền căn nói cho hết, còn chút xíu nữa thôi. Hà vị chân thật chi lợi, thế nào là chân thật chi lợi? À, thế nào là chân thật chi lợi? Sớ sao hữu viết, à, ở trong gì là kinh sớ sao của đại sư Liên Trì còn nói, hay là lại nói, còn nói chính xác hơn lại nói. Tại vì người nào mà học giỏi ngôn ngữ á, là người phiên dịch mà hay á, là họ khéo dùng những liên từ dùng đúng thì nó hay. Còn người không biết á, dịch mà không có liên từ á, cho nên có một số người dịch kinh nó cứ khực, dịch pháp hòa thượng nó cứ khực vì thiếu liên từ. Người nào thông đạt ngôn ngữ, quý vị biết là dùng liên từ rất là suông đó. Cho nên là mình phải biết dùng các từ nối, liên từ rất là từ nối giữa đoạn câu như này với nhau. Cho dù quý vị học bất cứ ngôn ngữ nào cũng vậy, đúng không ạ? Tiếng Anh nó cũng có ngôn ngữ, cũng có liên từ của nó. Tiếng Trung cũng có, tiếng Hán, tiếng Việt cũng vậy. Cho nên có nhiều người họ dịch tại sao nó hay, bây giờ họ dùng đúng. Dùng mà phải dùng đúng nha, họ dùng sai nó trật nghĩa nữa. À, thì ở đây chân thật chi lợi, trong đó nói, trong liên trì, đại sư Liên Trì trong sớ sao á, ngài nói trừng trượt nhi thanh, phản bội nhi hướng, việc tam kỳ ư nhất niệm, tề chữ thánh ư phiến ngôn, chí tai diệu dụng, bất khả diệt bất khả đắc nhi tư nghì giả kỳ di Phật thiết A Mi Đà kinh dư. Đoạn này quá hay, đúng không? Đúng không? Bậc khai ngộ đại sư Liên Trì này nói quá hay. Đầu tiên là trừng trượt nhi thanh, trừng đó là làm sạch, quý vị làm được sạch đi, là đục đi hết trượt mà đục ấy, quý vị là thanh lọc đi cho nó sạch đi, lọc hết đục đi thì thành thanh thôi, là lọc gạn đục thì liền trong. Phản bội nhi hướng, quý vị quay cái lưng đang ngược lại thì nó thành hướng thôi, nó đúng hướng rồi. Vượt ba a tăng kỳ kiếp chỉ trong một niệm đó, ngang bằng với bậc thánh, các bậc thánh ở với chỉ một lời mà thôi đó, một câu hiểu thôi đủ rồi, một niệm Phật mà đủ rồi, vượt ba a tăng kỳ kiếp luôn rồi. Tại sao tu hành ba đại a tăng kỳ kiếp, bây giờ một câu niệm Phật ngang bằng nó, bằng lên bậc bồ sứ luôn. Chí tai diệu dụng, đúng là cái sự diệu dụng đến tuyệt vời, còn gì nữa hết rồi, đó là diệu dụng quá vậy hả, đúng là lỡ chân thật cái gì nữa. Diệt tức là cũng không thể đắc cho đến nghĩ bàn về điều đó, chữ giả là điều đó đó, đại tự đó. Kỳ di tức là chỉ điều đó chỉ có ở Phật thuyết A Di Đà kinh thôi, tức là trong kinh A Di Đà mà thôi, mà kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bản của kinh A Di Đà, đúng không, đại bản của kinh A Di Đà, cho nên cũng chỉ có trong kinh Vô Lượng Thọ thôi. Đúng là quá hay, đúng không? Người chứ kiến tánh viết ra đúng lời nào cũng nghe đã. Thế nào là chân thật chi lợi, trong sớ sao còn nói gạn đục liền trong, quay lưng liền hướng, vượt ba tầng kỳ kiếp với một niệm, ngang chư thánh với một lời, diệu dụng đến tột cùng cũng không thể đắc cho đến không thể nghĩ bàn, điều đó chỉ có trong kinh Phật thuyết A Mi Đà thôi. Chúng ta trong kinh nào Vô Lượng Thọ cũng có quý vị thấy đã không? Đó, những lời này hay vô cùng. Còn hai đoạn nữa, quý vị ráng thêm hai đoạn nữa, chúng ta đi luôn cho hết, bữa sau chúng ta sang phẩm thứ tư. A Mi Đà kinh nải bổn kinh chi tiểu bổn, tức là kinh A Mi Đà tức là kinh tiểu bổn của kinh này, đúng không? Thì đó chúng ta biết rồi. Cố tri chí tai diệu dụng, kỳ di bổn kinh dư, cho nên cái biết rằng cái điều diệu dụng tuyệt vời đó, đó tột cùng đó đó, chỉ điều đó cũng chỉ có trong kinh này thôi, chỉ có trong kinh Vô Lượng Thọ thôi, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ là một mà. Bổn kinh chi tông vi, tức là tông chỉ của kinh này là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Đó, quý vị thấy phát kinh này ai cũng biết, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là quan trọng đúng không? Phát tâm bồ đề trước và nhất hướng chuyên niệm sau, tám chữ. Phát bồ đề tâm viên nhiếp tính nguyện, nhất hướng chuyên niệm tức thị trì danh. Điều này lúc nãy Hiền Trang nói đúng không ạ? Phát bồ đề tâm tức là viên mãn nhiếp trọn được tính nguyện. Hai chữ tính nguyện chính là phát bồ đề tâm. Rồi thì nhất hướng chuyên niệm thì chính là trì danh, cho nên là đại tiểu lưỡng bổn đồng nhất cương tâm, cho nên hai bản đại và tiểu tức là kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ cùng đồng một cương lĩnh tông chỉ mà thôi, yên tâm không có trật nha, đừng có phân biệt. Kinh A Mi Đà là tiểu bản của kinh này, nên biết rằng diệu dụng đến tột cùng chỉ có kinh này thôi. Tông chỉ của kinh này là phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, phát tâm bồ đề nhiếp trọn tính nguyện, nhất hướng chuyên niệm tức là trì danh, nên hai bản lớn nhỏ cùng một cương lĩnh tông chỉ. Đó là chúng ta hiểu rồi. Cuối cùng còn mấy dòng nữa thôi. Như thị diệu pháp tam bối tề thâu, pháp vi diệu như vậy, tức là pháp môn tịnh độ chúng ta là pháp vi diệu như thế. Thì ba bậc cùng thâu, tức là thâu trọn cả ba bậc. Ba bậc đây là ba bậc là thượng căn, hạ căn, trung căn. Ba bậc đều thâu nhiếp hết, thì ai tu giỏi cũng được, dở cũng được, bình tu cũng được. Tại linh phàm phu, chữ này giống như chữ trên nhưng đọc là linh. Tọa linh là khiến cho khiến cho hàng, cái chữ tọa là bèn rồi thì rốt cuộc, có thể dịch nghĩa nào cũng được. Ở đây chúng ta chọn nghĩa là bèn khiến cho hàng phàm phu. Đốn đồng bổ sứ, đốn là nhanh chóng, nhanh chóng, nhưng mà cái này không phải nhanh chóng, tại vì tính từ nó mới nhanh chóng. Còn phó từ nó là tức khắc, bỗng chốc, liền. Cho nên là mình có thể, thật ra anh dùng chữ nhanh chóng người ta cũng chấp nhận thôi, cũng cũng đúng, nhưng mà nó không có hòa tan đúng ngữ pháp lắm thôi. Thì cái nào tức khắc liền bằng với bậc bổ sứ. Bổ sứ tức là một đời đi làm Phật với ngài Di Lặc này, quý thân phàm phu, khiến cho hàng phàm phu mà một đời ngang bằng với một bậc bổ sứ. Đại tai diệu dụng bất khả tư nghì, tức là cái sự diệu dụng tổ cùng đó rất là tuyệt vời đó, không thể nghĩ bàn. Tức thị bổn kinh chi phát tâm niệm Phật, thử tức chân Phật chi lợi giả. Nghĩa là gì đó? Tức là phát tâm niệm Phật của kinh này, đây chính là lợi ích chân thật vậy. Đó, lợi ích chân thật là gì? Chính là địa đại đại diệu dụng đó đó. Cái lợi dụng, cái diệu dụng nó tiêu cùng đó là do chỉ cần phát tâm niệm Phật của kinh này thôi. Tức là phát tâm niệm Phật đây là chính là phát tâm bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm đó. Đó, đó là đại tai diệu dụng đó. Đó thì chỉ có kinh này thôi. Đó. Cho nên đó là chân thật chi lợi, đó là lợi ích chân thật. Như thị chân thật diệu dụng. À, đó cái lợi ích chân, cái diệu dụng chân thật như thế. Ư nhất niệm khoảnh đốn việc tam kỳ mở mặt tam đại a tăng kỳ kiếp. Tức là gì? Ở trong một niệm, chỉ trong khoảng một niệm thôi, nhất niệm khoảnh, tức là trong một niệm liền lập tức vượt ba đại a tăng kỳ kiếp. Đấy, tam kỳ đây, ngài sợ mình không hiểu, ngài dẫn thêm cái chú giải đằng sau, đó là ngài Hoàng Niệm Tổ sợ mình không hiểu cho nên ngài dẫn thêm cái chú giải của ngài vô là tam ba đại a tăng kỳ kiếp đó, tam đại a tăng kỳ kiếp, vượt ba đại a tăng kỳ kiếp luôn. Đó, nhanh chóng và hay là liền vượt ba a tăng kỳ kiếp. Nhất thanh xưng danh, tức là một tiếng xưng danh, quý vị xưng danh một tiếng Phật hiệu thôi, lúc lâm chung mà xưng danh một tiếng đó thì sao? Lập tề chư thánh, vị tề chư thánh, cái chữ này vị là địa vị, địa vị quý vị ngang bằng với bậc thánh rồi, với các bậc thánh luôn. Thánh tam hiền thập thánh đó quý vị, thánh là thập thánh, là thập địa Bồ Tát á, trong cái hàng thập địa đó là thánh, mình gọi là bát địa, thất địa, bát địa, đúng không? Bát địa Bồ Tát. Ngã đẳng hạnh văn, ngã đẳng là chúng ta, hạnh là may mắn, văn là nghe, chúng ta may mắn được nghe, quý vị quá may mắn đúng không? Thử chân vô lượng kiếp lai, hy hữu nan phùng chi nhất nhật giả, tự phần cánh. Tức là gì? Là ở đây cái điều này thật sự là gì? Là một ngày hy hữu khó gặp, hiếm có khó gặp đó, từ vô lượng kiếp cho đến nay. Cho nên đúng là thật sự chúng ta may mắn gặp rồi, đúng như lời của ngài Bành Tế Thanh nói, đúng là một ngày hy hữu hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Và đây là hết phần tử, chung tử cánh là hết phần tử. Cho nên ở đây quý thấy lời này quá hay, chúng ta đọc lại. Diệu pháp như thế thu nhiếp cả ba bậc căn cơ, bèn khiến hàng phàm phu bỗng chốc bằng với bậc bổ sứ. Diệu dụng tuyệt vời không thể nghĩ bàn, chính là phát tâm niệm Phật của kinh này, đây chính là lợi ích chân thật. Diệu dụng chân thật như thế, với trong khoảng một niệm liền vượt ba kỳ, ba đã tăng kỳ kiếp, xưng danh một tiếng thì địa vị ngang bằng với chư bậc thánh, chúng ta may mắn được nghe. Đây thật sự là một ngày hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay vậy. Thêm chữ vậy nữa càng hay, hết phần tử. Cho nên là vô lượng kiếp nơi này mình mới gặp được. Quý vị thấy quá may mắn đúng không? Chứ giống như còn hơn trúng số nữa. Trúng số còn ở lâu còn có người trúng đúng không? Đâu có phải vô lượng kiếp đâu. Còn đây vô lượng kiếp mới trúng một lần, còn khó hơn nữa đó. Cho nên là so với ví dụ rùa mù trên bọng cây gặp bọng cây trên biển, thì ví dụ này theo thiện gia nghĩ còn khó hơn như vậy. Con rùa mù kia 100 năm nổi lên biển một lần để gặp được thân người đúng không? Để gặp được bọng cây thì cũng giống như mất thân người, được thân người. Còn đây gặp được kinh vô lượng thọ thì thiện gia nghĩ là phải vậy, con rùa mù đó chắc có một kiếp nó mới nổi lên mặt nước một lần mà nó gặp bọng cây thì còn hy hữu hiếm có, khó gặp hơn. Cho nên đó là lời nói của ngài Bành Tế Thanh, ngài cư sĩ Bành Tế Thanh vào thời nhà Thanh. Ngài nói là gì? Một ngày hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Hôm nay chúng ta đã gặp rồi thì chúng ta cố gắng. Còn câu cuối cùng nữa thôi. Câu cuối cùng là đệ nhất quyển chung, tức là hết quyển thứ nhất. Đấy, 4 quyển thì hết quyển thứ nhất rồi. 96, 97 bài tổng cộng chúng ta đã giảng đến hết phẩm thứ 3 và xong một quyển trong 4 quyển, 1/4 đoạn đường. Quý vị nghe thấy hoan hỷ, rất hấp dẫn đúng không ạ? Thật sự mà nói, nghe những đoạn tán láng như thế này thấn chấn tinh thần đúng không? Chúng ta thấn chấn tinh thần, thật sự là hy hữu hiếm có, khó được. Nào là lợi ích chân thật, nào là chân thật chi tế, những điều hiếm có khó gặp nay đã được rồi. Cho nên là vô lượng kiếp đến đây ngày nay, có một ngày trúng số, mình trúng rồi. Trúng rồi mà không đi nhận giải thì coi như về tay không. Cho nên quý vị hãy cố gắng lên, đời này mình trúng số rồi, ráng đi nhận giải, ráng kiếm bảo vệ, đừng để người ta cướp mất cái vé số. Vé số đó là gì? Về Tây Phương Cực Lạc, là pháp môn niệm Phật. Vé số đó ở đâu? Đó chính là kinh Vô Lượng Thọ, bản kinh cầm trong tay. Chúng ta ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ để mà chờ đến ngày đi nhận giải đặc biệt, lên thiền từ về Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Đó là thành công. Cho nên hôm nay chúng ta đã giảng tới đây hết 15 buổi là hết, và chúng ta giảng cũng tương đối rõ ràng. Hôm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau khi chúng ta sẽ từ phẩm thứ tư, bắt đầu từ phẩm thứ tư là bắt đầu vào phần quyển thứ hai. Quý vị nên nhớ nha, tuần này chúng ta tu 4 tiếng đồng hồ vào ngày mai, và chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ tư tuần sau nữa. Tuần sau chúng ta nghỉ 2 buổi giảng, nghỉ 2 buổi giảng thôi. Thiện Trang xin phép 10 ngày để Thiện Trang làm tiếp công tác phiên dịch và tu một ít cho chính mình nhân mùa hạ. Bắt đầu ăn cư kiết hạ một thời gian rồi. Cho nên là đấy là quý vị thông cảm. Lâu lâu cũng cho Thiện Trang nghỉ chút để tu cho chính mình. Và cũng quý vị cũng nhân cơ hội đó, quý vị học lại những gì mình thiếu sót, tu bổ sung vào, để nâng thêm tư lương tịnh độ, để đời này được ra khỏi sanh tử. Nếu đời này không ra khỏi sanh tử thì uổng phí một ngày hy hữu hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp. Lại trôi qua nữa thì không biết bao giờ nữa, tất nhiên không biết vị lai. Thì lai là vô biên tế mà, nó trôi dạt đến biết bao giờ. Người ta đã thành Phật từ lâu, mình thì vẫn luân chuyển trong luân hồi sáu đường, làm thân súc sanh, thân ngạ quỷ, khổ lắm. Cho nên là đó là mỗi người hãy tự cố gắng, mỗi người tự nỗ lực, không có ai giúp mình được đâu. Hãy cố gắng buông bớt vạn duyên xuống, bớt phiền não xuống, ráng tâm niệm Phật, ráng tâm nghe Pháp, học Pháp. Mỗi người làm ốc đảo cho chính mình, mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đó là lời Đức Phật căn dặn. Chúng ta không thể nào nương nhờ người ta quá nhiều. Ngưỡng người khác chỉ là khuyến tấn trợ duyên. Thành tựu hay không vẫn là ở chính mình. Chính mình phải thành tựu là mình quyết định. Không ai quyết định được đâu. Có 1.000 người đó hộ niệm quý vị cũng vô ích, khi mà tâm quý vị không có trụ được, quý vị không có nhớ Phật, quý vị không có xả được thì cũng vô ích. Và người ta có niệm tới đâu mà tâm mình không có trụ được thì cũng không nghe tiếng niệm Phật được. Cho nên vẫn cần luyện công phu, cố gắng lên. Đời này chúng ta có cơ hội rồi, một chịu khó chịu khổ một thời gian ngắn nữa là về Tây Phương Cực Lạc. Dạ, A Di Đà Phật, thời gian hôm nay chúng ta đến đây kết thúc. Hẹn quý vị khác 10 ngày sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ, A Di Đà Phật. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh.